Nam mô
Phật. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa toàn thể chư vị Phật tử. Phụ mẫu xa rồi nghĩ xót thân, giờ đây cách biệt tuổi dương trần. Con khờ tối lại mong đầu ngõ, cháu dạy chiều qua đợi trước sân. Tiếng dạy hôm nào nay vẫn nhớ, lời khuyên bữa nọ mãi luôn cần. Hoa cài trắng ngực hương tầm tỏa, nấc nghẹn âm thầm lệ báo ân. Trong cuộc đời này ai ai cũng có cha và có mẹ. Công ơn cha mẹ như trời cao biển rộng sông dài. Chúng ta sinh ra trong đời này được cha mẹ nuôi khôn lớn và trưởng thành. Có thể cảm nhận rằng chính công ơn sinh thành của cha mẹ là rất lớn lao, vô giá. Và trên đời này dường như mọi thứ không gì có thể đong đếm được. Hôm nay ngày 1 tháng 9 năm 2019, nhằm ngày mùng 3 tháng 8 năm Kỷ Hợi, tại tịnh thất Quan Âm, chúng con hôm nay được sự chứng minh và chỉ dạy của Đại Đức Ân Sư Thượng Nhân Thượng Giác Hạ Nhàn, thiết lễ cúng dường trai trăng nhân ngày bách nhật tai tuần 100 ngày của thân phụ Đại Đức Thích Nhuận Minh. Và cũng nhân dịp này, gia đình của thầy Nhật Thiện, gia đình cô Giáng Hương, gia đình cô Diệu Tính và một số Phật tử cũng phát tâm cúng dường tai tăng, nguyện cầu cho thế giới hòa bình, chư tai tiêu diệt. Và cũng cầu an cho phụ mẫu hiện tiền thân tâm được an lạc, cầu siêu cho cụ Huyền Thất Tổ cùng tất cả chư vị hương linh vong linh trong mười phương khắp pháp giới được thừa tư công đức này mà tóc xả mê đồ siêu sanh tịnh độ. Giờ đây trước đạo tràng trang nghiêm và thanh tịnh, dưới ánh hào quang của mười phương chư Phật, dưới sự chứng minh trong chánh niệm của quý ngài, giờ đây xin mời chú Phật tử Trương Tấn Định đại diện cho toàn thể các gia đình kính dâng lên lời tác bạch cúng dường. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch chư tôn thiền đức tăng ni, kính thưa toàn thể quý Phật tử. Hôm nay là ngày 1 tháng 9 năm 2019 dương lịch, nhằm ngày 3 tháng 8 Kỷ Hợi, tại tịnh thất Quan Âm, trước đại hồng bộ điện khói nhang trầm quyện tổ hương giải thoát, hòa cùng với màu huyền y rực rỡ của chư tôn đức, trong không khí trang nghiêm thanh tịnh, ấm áp tình đạo vị, con tên là Trương Tấn Định, đại diện cho gia đình cùng với gia đình của cô Thanh Tuyền và một số Phật tử, xin cúi đầu phụ phục với tâm chí thành, với lòng chí kính, có duyên sự xin đầu thành đảnh lễ tác bạch. Nam mô A Di Đà Phật. Chúng con từng nghe rằng cây có gốc mới chọi cành xanh lá, nước có nguồn mới chảy khắp rạch sông. Con người có tổ có tông, như cây có gốc, như sông có nguồn. Kết bạch chư tôn thiền đức, trên thế gian này không có tình thương nào thiêng liêng bằng tình thương của cha mẹ. Tình thương ấy đã dành cho chúng con ngay từ thừa mới tượng hình, đến với con qua hơi ấm thịt da, qua bàn tay chiều mến, qua dòng sữa ngọt ngào và qua lời ru êm ái. Dòng sữa reo như lời mẹ hát, nguồn giữ trong tấm mát tiên thơ, dỗ dành con chọn giấc mơ, lời ru của mẹ chọn đời khắc ghi. Cha mẹ là người sinh ra chúng con, nuôi con không lớn, cho con vay mượn vóc hình này và cả cuộc đời tận tụy hy sinh, chỉ mong sao cho chúng con trưởng thành tốt đẹp. Với ân đức của cha mẹ như trời cao khó với, như biển rộng khó đo, cho dù chúng con có diện đạt bằng muôn vạn lời ca tiền tác, cũng không sao tả hết thâm tình của cha mẹ. Với tinh thần tri ân và báo hiếu đối với cha mẹ, thực hiện theo lời Phật dạy và noi gương hiếu hạnh muôn đời của tôn giả Mục Kiền Liên, chọn nghĩa âm thâm nét sự vàng, bút hoa tô thắm rạng nghìn trang, Mục Liên gương hiếu soi kim cổ, tỏ sáng nghìn thu ánh đạo vàng. Vì thế, để bày tỏ tấm lòng tri ân sâu xa đối với Tam Bảo, cũng như để hồi hướng phước lành này đến với cha mẹ tại tiền, thì gia đình chúng con và một số quý nhân hộ đã sắm sanh lễ vật thiết lễ trai tăng, thành tâm dâng lên cúng dường mười phương ba ngôi cao cả, thứ đến dân cúng hiện tiền chư tôn Tịnh Đức Tăng Ni. Nguyện đem công đức này hồi hướng kỳ an cho cha mẹ hiện tiền của chúng con, tứ đại đều hòa, thân tâm an lạc, phước thọ vô biên. Và hồi hướng công đức này cho hương linh của cụ ông Nguyễn Văn Nhỏ, pháp danh Chánh Minh, hưởng thọ 79 tuổi, và tổ tiên ông bà. Cha mẹ từ vô lượng kiếp đến nay cùng tất cả chư vị hương linh, phong linh trong khắp hư không pháp giới, người vỡ hoàng được siêu thoát luân hồi, vạn sanh tịnh độ. Hiện tiền con cháu đều được ân chiêm công đức mà nghiệp chướng tiêu trừ, tinh tấn tu hành, chí thành niệm Phật, thừa tư thiện phước, tóc thốt ta bà, tạo đăng lạc quốc. Ngưỡng mong quý ngài thì từ ai mận chứng minh, hứa khả nạp thọ cho sự nghiêm pháp cúng dường này, để chúng con được đường dùng công đức. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch trên ân sư Thượng Giác Hạ Nhàn. Kính bạch chư tôn đức chứng minh, vừa qua là những lời tác bạch chỉ hành chỉ thiết của Phật tử đại diện cho toàn thể gia đình. Giờ phút này chúng con xin thành tâm đê đầu đảnh lễ cung thỉnh sư phụ ân sư Thượng Giác Hạ Nhàn cùng chư tôn đức khởi xướng niệm Phật để chứng minh trai lễ trong ngày hôm nay được thập toàn công đức. Chúng con thành kính cung thỉnh sư phụ từ bi hoan hỷ xướng lễ niệm Phật.
Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô A Di Đà Phật. Trên chư tôn đức đã từ bi niệm Phật chứng minh, chúng con nguyện cầu mười phương chư Phật thì tự gia hộ cho chư quý ngài luôn luôn dồi dào sức khỏe, thân tâm thường lạc, phước thọ miên trường, để dìu dắt chúng con trên bước đường tu học giải thoát. Chúng con cũng kính chúc toàn thể quý liên hộ đang hiện diện cũng như đang xem online và gia đình luôn luôn mạnh khỏe, thân tâm an lạc, vạn sự kiết tường như ý, lão thật niệm Phật để đời này được vạn sanh cực lạc. Cuối cùng, chúng con nguyện đem tất cả công đức này hồi hướng cho khắp pháp giới được hòa bình, thiên tai lũ lụt được tiêu trừ và muôn loài chúng sanh được an lạc. Trong buổi lễ hôm nay, mặc dù chúng con đã hết sức cố gắng nhưng cũng không sao tránh khỏi lỗi lầm sơ suất, Ngưỡng mong quý ngài thì từ ái mà thị xã cho chúng con được thượng thừa công đức. Chúng con xin thành tâm đảnh lễ cúng dường tam bái. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Ha Tát.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính lạy tăng nghiêm trì giới luật, hạnh tăng vô nhất vật thanh bằng, tự mình giác ngộ lý chân, giúp người giác ngộ lãnh phần độ sanh. Giờ phút này để cho đạo tràng được trang nghiêm và thập toàn viên mãn, chúng con xin thành tâm đê đầu thành kính đảnh lễ cung thỉnh sư phụ ân sư thượng giác hạ nhàn, từ bi hoan hỷ vận chuyển thuyền âm, mẫn cố ban đạo từ cho hàng đệ tử chúng con được trượng thừa công đức. Và chúng con thành kính cung thỉnh sư phụ. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Ngưỡng bái bạch trên chư tôn đức tăng ni. Kính thưa toàn thể chư vị liên hữu đồng tu hiện diện có mặt tại tỉnh Thất Quan Âm cũng như đang online trực tiếp trên trang web vô lượng thọ.vn. Hôm nay ngày mùng 3 tháng 8 năm Kỷ Hợi 2019. Hiện giờ là 8 giờ 48 phút sáng giờ Việt Nam. Giác Nhàn đang có mặt tại tỉnh Thất Quan Âm, Hiệp An, Đức Trọng, Lâm Đồng, Việt Nam. Và A Di Đà Phật. Kính thưa toàn thể quý vị, hôm nay ngày cộng tu chủ nhật hàng tuần tại tỉnh Thất Quan Âm, có gia đình của thầy Nhật Thiện từ bên Cali, Hoa Kỳ, gia đình cũng đã xem nhiều cái chương trình cúng dường trai tăng, cho nên gia đình phát khởi tính tâm cúng dường 100 triệu trai tăng. Thành ra hôm nay toàn thể gia đình về đây vừa là thăm lại thầy Nhật Thiện, thăm lại tỉnh Thất Quan Âm. Hôm qua muốn gặp Giác Nhàn mà Giác Nhàn đang ở khu chuyên tu, tịnh tu, cho nên thầy Thiện hẹn hôm nay mới gặp được. Thì gia đình nhờ có người con đi tu cho nên toàn thể gia đình hướng đến Tam Bảo. Như chúng tôi được biết, 5.000 đô là 100 triệu ở bên Mỹ cũng không phải là nhỏ đâu. Họ đi làm cũng rất là vất vả. Thế mà toàn thể gia đình phát tâm cúng dường tịnh tài trong ngày hôm nay cho tăng ni, rồi nấu ăn phóng sanh. Đó là một cái hạt giống mình gieo trồng trong Tam Bảo. Cái hạt giống này mình gieo trồng trong Tam Bảo nó không có mất, chỉ có mình tự thân mình hưởng thì nó hết, chứ cúng dường cho Tam Bảo thì nó không có hết. Đây là một cái đạo lý nhân quả mà ít có người tin. Bởi vì họ nghĩ bỏ tiền ra cúng là nó hết mất à. Họ hưởng thì họ rất là thích, nhưng mà để cúng dường thì họ không làm được. Có nhiều người họ rất là giàu có, vì vậy gia đình phát tâm cúng dường nhân cái ngày mà đại chúng cộng tu, cái phước báu nó thù thắng. Và hôm bữa chúng tôi có hỏi thầy Nhật Thiện, thầy sao không đi qua Mỹ ở với cha mẹ mà lại ở đây? Không, thích ở đây với sư phụ chăm sóc mấy bà già, giao cho thầy quản lý coi mấy bà già rồi lo phòng hộ niệm, nấu ăn cho đại chúng nó vui hơn. Cho nên cái đất nước Mỹ là một đất nước phước báu mà ai cũng thích qua để mà hưởng phước báu. Nghĩa là năm 2015 chúng tôi cũng khăn gói với thầy Nhuận Minh với thầy Nhuận Tệ qua bên đó 2 năm. Thì trong thời gian 2 năm qua đó thì cảm giác thấy đất nước của họ có nhiều cái thù thắng. Riêng về cái việc mà nhà cửa đường xá rồi luật lệ giao thông vân vân, mọi thứ là họ rất tươm tất. Nhưng mà chỉ có một cái là người dân họ nợ dữ quá. Nhà cũng mua nợ 20-30 năm, xe cũng mua nợ, thậm chí nhiều lúc mấy giặt cũng nợ luôn nữa, họ cho nợ. Mà khi nợ thì làm để trả thì vất vả vô cùng. Và khi mình đến đất nước họ nó đầy đủ cái tiện nghi thì mình phải lao mình vô để mình làm, để kiếm tiền, để sinh sống. Hai vợ chồng mà một người bệnh thì hơi nguy về cái chuyện trả bill hàng tháng với trả tiền nợ nhà đó. Mà nếu mà hai vợ chồng bệnh luôn là đi ra làm homeless, tức là ở hầm cầu, cái nhà băng ngay kéo nhà mất. Và chúng tôi cảm giác thấy đất nước này là đất nước có phước, là đất nước Hoa Kỳ, phải là thực sự người có phước ở đó thì nó mới tương xứng. Mà người không có phước thì ở bên đó vất vả. Và có những căn nhà họ lẹp ột ẹp hơn Việt Nam nữa. Và có một số người ở dưới hầm cầu nữa, chứ không phải đất nước Mỹ kêu là cường quốc thế giới, vật chất đầy đủ mà không có homeless ăn xin nha. Chúng tôi cũng thường mang cho cơm mấy người ở dưới hầm cầu, mà cái mùa lạnh nó lạnh kinh khủng lắm. Họ ở hầm cầu, những cái cầu họ chui dưới đó họ rút họ ở dưới đó. Thì trong 2 năm chúng tôi cảm giác thấy chỉ có hàng Bồ Tát thực sự qua đó để độ sanh được, chứ còn phàm phu qua đó là khó độ sanh. Hàng Bồ Tát giống như là Hòa Thượng Tiên Hóa đó, ngài đi đến Vạn Phật Thánh Thành, ngài thành tựu được cái pháp duyên của ngài ở bên đó. Mà mãi đến giờ đây thì số lượng người cũng ít dần rồi. Còn phàm phu như chúng tôi qua 2 năm trời muốn mở một cái niệm Phật đường cho 20 bà già mà làm không nổi. Vì cái chi phí bên đó nó rất là cao. Khi qua mở pháp hội bên đó là hầu như là mang tiền Việt Nam sang để làm. Chắc các vị mà hiện giờ trong ban tổ chức có xem trực tiếp, mà hầu như bên Mỹ chúng tôi về lại đây là họ xem trực tiếp. 1,000+ người ở tại San Jose cũng như bên Mỹ là chúng tôi phát trực tiếp như là họ xem hết. Chắc là những người trong ban tổ chức cũng biết là từ sân khấu cho đến tất tần tật mọi thứ là tiền trong Tam Bảo bên này đem qua làm, chứ không phải qua bên đó để mình gom góp tiền Phật tử để mình xây chùa chiền, làm nổi. Đối với sức phàm của mình, đối với cái sức lực của mình gầy dựng một đạo tràng mới, làm nổi. Và chúng tôi mới ngồi suy nghĩ trong 2 năm trời mà hầu như những người trẻ trẻ, nam nữ mà tầm tuổi khoảng 12 đến là 20 á, mà đến để xin để mà lưu trú ở lại tại cái thất chúng tôi, cũng như xin đi xuất gia, không thấy, không có. Mà tuổi trẻ đó cũng có, tại nhất là San Jose là 100,000 người Việt Nam á, họ trú ngụ nên nó rất đông. Nhưng mà tìm tuổi trẻ mà để mà họ ham thích Phật pháp, để họ phát bồ đề tâm họ tu đó, thì chúng tôi thấy quá ít. Trong khi đó tại nơi này á, một mùa hè thôi 50-70 em đến, có nhiều em muốn ở luôn. Thì chúng tôi mới chiêm nghiệm thấy rằng ở bên nước ngoài cái công việc họ tất bật, họ quá bận biểu, không có thời gian để mà tu tập, mà có ly thì ít lắm, thời gian rất ít. Và con cái cũng không có được hấp thu nhiều về cái việc tu hành, cho nên chúng tôi thấy cái số lượng người trẻ đi đến chùa tu rất ít. Thì chúng tôi mới ngồi nghiệm lại, nếu mà xây chùa làm những việc nuôi chúng rồi nuôi các cụ á, thì khoảng 30-40 năm mấy bà cụ già bị bệnh hoặc là bà chết đi á, thì mấy đứa trẻ này chắc là nó không tới chùa nữa đâu. Bởi vì là cha mẹ hấp thu cho nó về cái nền giáo lý Phật pháp quá ít đi. Thứ hai nữa là bên đó cái đạo Công giáo họ quá mạnh. Thứ ba nữa là họ tiếp cận với cái văn hóa Tây phương bên đó, ở phương Tây bên đó, cho nên thành ra là cái việc mà để chừng lớn lên nó để đi cúng dường, nó tu hành á, thì chúng tôi thấy cái số lượng càng ngày phải càng giảm. Cái gì công nhận được đúng không? Nếu mà các phụ huynh, cha mẹ mà giờ hiện tại đang nghe trực tiếp chúng tôi giảng, nếu mà không hấp thu cho con cái về Phật pháp, lớn lên nó đi theo Tây, nó gặp người Công giáo coi như bỏ đạo mình hết, và chùa không biết đến nữa, thì mấy thầy xây chùa lớn lên rồi mấy thầy không đủ sức để mà trả tiền bill. Trời, cái bill tức là cái hóa đơn á, đủ thứ: ga, nước, điện, rác. Rác mình mang ra kia mình vứt được không? Bên đó cũng phải trả tiền. Như bên này thì mình đào giếng mình lấy nước uống được, khỏi tốn tiền phải không? Bên đó không có đào giếng được à. Còn mình đi ra ngoài mình lụm củi trên rừng về mình chụm được phải không? Bên đó không được, phải ga. Rồi tiền đất, tiền đồ này nọ, đủ thứ loại tiền, chóng mặt luôn. Bill một tháng về là chóng mặt. Và khai thuế hàng năm phải khai thuế từng bản thân của con người nữa. Cho nên chúng tôi nói, nếu gia đình nào mà phải thực sự có phước đưa con em đi nước ngoài học, chi phí đầy đủ cho nó học, hoặc giả qua từ trước năm 75, những năm trước có phước báu sẵn thì ở đất nước Mỹ được. Nhưng bây giờ bắt đầu giống như chúng tôi mà lèo tèo đi sang bên đó thì hơi nguy. Hơi nghi, nghĩa là chưa có nền tảng về kinh tế vững vàng thì cày cực khổ vô cùng, vô cùng. Nhưng mà con em khi sang bên đó về cái kiến thức để học thì rất là tốt. Nhưng mà nói về cái đạo đức văn hóa đó thì chúng tôi thấy có bị trục trặc một chút. Trục trặc chỗ nào? 18 tuổi là nó có quyền tự do, trai đi theo gái, gái theo trai, bạn nam theo bạn nữ theo bạn nam. Cha mẹ không được ra lầy nó, hoặc giả đánh nó là để kêu công an bắt à. Luật pháp vậy mà. 18 tuổi là nó có quyền tự do nó. Bây giờ chúng tôi biết được là do có một cái đứa bé đó, đứa bé trai đó đó, nó mới có 17 tuổi thôi mà nó chơi game từ lúc 11 tuổi đến bây giờ là chân tay nó còn một chút xíu, nó ngồi, nó ở trong cái cảnh giới đó suốt ngày, nó đua xe với nó bấm điện tử nó chơi. Mẹ nó năn nỉ mời chúng tôi đến khi tổ chức pháp hội ở tại tường trường với bà Buna, xong cái là ở tại San Jose đến thăm nó. Nó coi như là không biết gì thế giới bên ngoài, thầy mặc kệ, mẹ mặc kệ, nó không có quan tâm đến nữa. Hầu như bên Mỹ là 10 đứa trẻ hết 9 đứa nhiễm cái game này. Việt Nam cũng có chứ không phải bên Mỹ. Nó đầy đủ phương tiện, mới sanh ra nhỏ 7-8 tuổi là đưa nó phải cầm cái điện thoại để nó chơi, giật lại một cái là nó khóc la ung sùm hết, phải đưa cho nó, sợ nó khóc. Thì biết cái luật pháp là nhà nước nói bây giờ còn 17 tuổi cô còn cái quyền cô đem nó vô trong trại giam được, cho nên mới lên 18 tuổi cô không có quyền nữa. Lúc đó chúng tôi mới biết. Cho hôm trước chúng tôi nghe Văn Sao Ấn Tổ nói, khi đứa trẻ sanh ra 1000 ngày 3 năm quan trọng vô cùng, tuy rằng nó chưa nói được, nó chưa có hành động theo ý nó được, nhưng mà người mẹ phải huân tập từng ý nghĩ, từng lời nói, từng hành động, từng cử chỉ để cho nó hấp thu. Mà không những 1000 ngày 3 năm mà ngay nơi ở trong thai mình á cũng phải vậy luôn. Và bắt đầu khi nó lớn lên rồi 5-6 tuổi á, phải thuê một vị thầy đến dạy cho nó 3-6 năm, cho nó hiểu được cái đạo lý nhân quả là gì, nó hiểu được tội phước là gì. Thì lúc nó ra trường đời nó mới phân định được đâu là tội, đâu là phước, đâu là nhân quả thiện, đâu là nhân quả ác. Thì con người này mới gọi là thiện nhân. Dễ sợ không? Có ai làm được điều này không? Hay là khi đẻ nó ra được đôi ba tháng rồi gì? Vứt cho bà vú đó làm gì đã làm, đi kiếm tiền đã tính. Cho nên quý vị phải nhớ chỗ này. Ông giáo sư Phương Đông Mỹ, ông nói mà Hòa Thượng hay nhắc, một cái thế giới, một cái đất nước càng văn minh, càng hiện đại, càng tối tân, thì cái đạo đức càng đi xuống, càng xa gốc. Bởi vì họ sống với những cái khoa học, họ sống với những cái cuộc sống nó không có trở về thời thiên cổ như hồi xưa. Thời xa xưa người ta trở về với những cái rất là bình dị. Họ muốn đi thăm một người bạn á,
là họ gửi một cái thư đến, một cái thư đến 4-5 ngày, 5-7 ngày, nửa tháng, bạn đồng ý hồi lại rồi, hồi đáp lại rồi, chứ không có điện thoại gọi nữa mà. Hồi đáp lại là hẹn xong, lúc đầu họ mới đi mấy ngày đường họ đến họ gặp. Khi gặp là gọi là tâm đầu ý hợp. Họ rót trà, họ lấy cơm, họ ngồi để mà họ tâm sự những cái nền tảng hạnh phúc, những cái đạo đức nhân sinh. Chứ không phải là bây giờ bốc điện thoại lên, ơi chiều nay nhậu nha mày, vậy là xong rồi đó. Cho nên chúng tôi thấy thầy Thiện không sang Mỹ là ý kiến này được hay. Nói như vậy không phải những thầy sang Mỹ bên đó rồi bây giờ nghe chúng tôi nói thì chúng tôi khi bên Mỹ đi về lại không ở rồi nói không tốt đất nước Mỹ, không phải. Mà tự bản thân chúng tôi suy nghĩ chiêm nghiệm, thấy cái việc mà để cho họ tu, không phải là họ không muốn tu, nhưng mà thời gian với lại công việc, với lại tiền bạc, với lại cuộc sống, nó xoay vòng như một cái nguồn máy. Cho nên nếu mà con em mà học bên đó xong rồi mà về đây lại làm việc thì nó có một cái kinh nghiệm tương đối là khả dĩ tốt so với cái nền giáo dục ở thế giới thì Mỹ là tốt. Nhưng mà nếu mà cái nền giáo dục đó chỉ giúp cho nó về cái mặt kiến thức, bác sĩ, kỹ sư học giỏi về cái mặt kiến thức thôi chứ đạo đức nó không có. Thì nếu mà đạo đức không có thì sao? Thì người này là tài, người này tài nhưng mà thuộc hạng tiểu nhân, tài nhưng mà gian ác. Vì sao tài và gian ác? Bởi vì nó không có biết được cái đạo lý nhân quả, nó không biết được cái nền giáo dục luân lý đạo đức, nó không có hiếu thuận cha mẹ nữa, phải làm theo kiểu của nó thôi. Có một cái gia đình đó, hai vợ chồng ngồi khóc bù lu bù loa, nói mình có hai đứa con gái, lúc nhỏ mình lo cho nó lớn lên nó học đến bác sĩ, đứa đi y tá, bây giờ mình bệnh mình nằm chèo queo ở trong bệnh viện, bà vợ thì đi làm neo, lúc rảnh thì chạy vô, còn nó thì lo cho bồ nó chứ nó không đếm xỉa đến mình. Cái tình cảm cha con mẹ con nó đi đâu hết rồi, nó dồn hết cho người bạn đó. Bạn nó bệnh một cái nó chạy về nó đòi lấy tiền của mình rồi nó săn sóc còn hơn mình nữa. Do mình không dạy nó cái hiếu thuận từ đầu, do mình. Cho nên Hòa Thượng Tịnh Không ngày nói vì sao 20-30 năm này tôi không sang Mỹ nữa. Đất nước Mỹ không phải là đất nước xấu, rất tốt, nhưng mà họ quay cuồng trong cái nguồn máy sinh hoạt về vật chất quá mạnh. Và vào cái nguồn máy đó là phải xây như vậy, xây chuyển nó như vậy. Cho nên tại Hilton đâu phải là ít người. Cái niệm Phật đường Tịnh Tông Dallas là nhiều người hoa lắm, nhưng mà họ bận họ không đến được. Suốt cả tuần họ làm việc, đến cái ngày Chủ nhật họ quá mệt mỏi, họ không có thể đến chùa được. Mà đến ngồi nghe Pháp họ ngủ lưng ngồi xuống, họ chịu không nổi. Còn ở tại Hồng Kông, tại Trung Quốc, dân nó vừa đông mà vừa là gì, họ thực sự là họ đến họ tu tập rất tốt. Cho nên tôi phải quay trở về lại. Tính toán như thế nào? Bà hàng quán trưởng giao cái Tịnh Tông ở tại Đa Lát tôi quản lý, mà khi bà vừa mất cái là con bà ở bên Mỹ từ nhỏ lớn lên nó tính toán xong, cuối cùng nó lấy mất. Nó kêu nó đứng tên, bây giờ nó lấy nó quản lý tiền rồi nó thâu mọi thứ. Tôi kêu thôi nếu mà quản lý thôi cho quản lý để tôi đi về. Khi tôi về lại cái ông Lý Mộc Nguyên ở Singapore, cư sĩ Lâm ông đón tôi vô đã giảng kinh. Phật sắp xếp cho tôi hết. Từ lúc đó là tôi thấy họ tính toán quá, tôi đi về. Ý hôm nay chúng tôi muốn nói cho quý vị một cái điều là thực sự nếu mà mình tu tập mà đến lúc giảng sanh á, thì ở tại Việt Nam về cái phương tiện mà lúc chết là chúng tôi thấy nó hay nhất là để 2 ngày, 3 ngày, 5 ngày để sợ nhà mình thúi thôi chứ không có lo về cái chuyện người ta không cho đẻ, đúng không? Còn ở bên đó là bao nhiêu? 12 tiếng là quá giỏi á. 12 tiếng thôi chứ không quá được à. Họ mang vô phòng đông lạnh á. Mà mang vô phòng đông lạnh nếu mà nhiều người quá thì phải xếp hàng, bởi vì cái nhà hoàng nó không đủ chỗ á, thì họ cột treo cái chân mình lên họ để cho nó khô nó ráo á, họ móc hết cái bộ đồ lòng mình ra. Có những tiểu bang như vậy đó, người ta kể đó. Chúng tôi chưa chết thì chưa biết cái vụ đó sao mà nghe sợ quá thôi chạy về luôn. Hôm nay là chúng ta nói một cái nhận định khách quan, không có chê bai chỉ trích gì cả, mà nói với cái vấn đề mà thầy Thiện ông kia ông ở đây tu, thì chúng tôi nói là đồng cảm với chúng tôi thôi, chứ không phải là chúng tôi chê trích gì. Mà cái điều mà chúng tôi thấy mấy đứa nhỏ mà nó lớn lên nó đi chùa là chuyện này khó, khó vô cùng. Đó là cái nhận định của chúng tôi về đất nước Hoa Kỳ khi chúng tôi ở 2 năm. Tuy nhiên cái đất nước họ lục lẹ đâu ra đó, rõ ràng họ làm bài bản. Thực sự những cái tinh hoa, những cái trí tuệ, những người giỏi họ ở bên đó, họ gây dựng một cái đất nước. Nhưng mà mình không đủ là có phước thì mình qua đất nước phước mình ở vất vả. Cho nên ra Hòa Thượng Tịnh Không nói người phước ở đất phước. Nếu không có phước thì gì, tìm cái đất giống như là núi voi này ở yên. Nên hôm nay chúng tôi thay mặt cho đại chúng tán thán gia đình của thầy Nhật Thiện. Thứ nhất cũng về lại thăm Tịnh Thất Quan Âm, xem thử con cái mình tu làm sao, rồi pháp hội làm sao. Bên cạnh đó thì cũng cái việc phát tâm cúng dường trai tăng thì chúng tôi nói sơ về đất nước Mỹ. Với lại hôm nay là cái ngày 100 ngày của cụ Chánh Minh, là thân phụ của thầy Nhuận Minh. Ông cụ này chúng tôi thấy cao kiến. Khi ông sang đất nước Hoa Kỳ ở Houston á, ông ở với con cái. Sau đó rồi bắt đầu ông giác ngộ, ông nghe pháp được rồi, rồi ông với thầy Nhuận Minh về đây liền, quyết định không ở bên đó nữa. Bởi vì tìm một cái đạo tràng mà hàng ngày mà niệm Phật bên đó hầu như không có. Chỉ có chủ nhật họ tụ về một chút vậy thôi, chứ hàng ngày không có ai đến mà tu, trên mấy thầy không có tổ chức được. Mà khi ổng với thầy Nhuận Minh về đây được rồi là ổng kéo thêm bà cụ về đây luôn. Về đây rồi ổng ở đây mãi cho đến lúc ông giảng sanh ông ra đi. Ông chọn cái Đà Lạt để mà tu về Cực Lạc. Nghe không? Thì chúng ta nói là cái chuyện này là khó có. Đang ở đất nước Hoa Kỳ sung sướng, đúng không? Nhưng mà ông ngồi ông thầm ông nghiệm lại, ông kêu cái việc mà đất nước Hoa Kỳ sung sướng ở ngoài đời thì có thể người ta phân biệt giữa cái vấn đề sung sướng nhà ở, đường xá, vật chất. Nhưng mà nói về cái tâm linh đó, thì tại Houston tìm một cái đạo tràng mà có phòng hộ niệm để chân thật niệm Phật vãng sanh thì tại Houston này không có. Cho nên ông mới quyết định ông đi về đây ông giảng sanh. Quý vị thấy ông cụ chọn sáng suốt không ạ? Sống thì ở bên Mỹ được, nếu có điều kiện có phước báu, nhưng mà chết về Việt Nam chết ngon. Sao chết ngon vậy? Sao chết ngon vậy? Cái gì nó cũng rẻ, cái hòm có 5 triệu bạc, bên đó nhiều tiền ạ. Thiêu cũng 5-6 triệu. Cái hòm ở đây thì không tốn đồng nào rồi phải không ạ? Rồi thiêu cũng không tốn bao nhiêu hết. Rồi cái chùa lo phi miễn phí hết. Cái đám bên đó xong cũng mấy chục ngàn à. Nó mắc lắm. Về đây chết nó rẻ. Nhưng mà cái mắc rẻ mình không nói. Mà cái quan trọng là gì? Có người hộ niệm tiễn đưa mình về với Phật. Cái chỗ này quan trọng. Quý vị công nhận không ạ? Cái chỗ này quan trọng. Thường nói cái kiểu này ở bên Mỹ nó đổ xô về đây không có chỗ ở chết à. Mình nói nhỏ nhỏ trong này nghe thôi nha. Lắng nghe Tổ Ấn Quang khai thị này. Chúng sanh tính toán đủ thứ trong cuộc sống. Tính toán nhà, cửa, xe, cọ, ruộng, vườn, cưới, gả, con cái. Tính toán từ Việt Nam đi vượt biên sang nước ngoài, tính toán đủ kiểu. Mà riêng cái chuyện mà tính toán khi chết đi về đâu không tính. Đúng không? Tính toán khi chết đi về đâu không tính. Mà có ai không chết đâu. Ai cũng phải chết. Nhưng mà không tính cái chuyện này. Phật tổ nói là sanh tử sự đại, tử sanh chết đi đâu là đại sự. Không tính toán. Mà khi không tính toán nó đến với mình thì sao? Hoảng hốt, cuống cuồng. Hoảng hốt, cuống cuồng, run sợ. Sợ mất cái thân này, sợ mất cái gì mình tính toán mình để ở cõi này mang đi không được. mà mang đi không được, tính toán rồi cũng bỏ ở lại, nó hối tiếc, thì tâm này phải đi làm loài ngạ quỷ thôi, đi vào cõi ác thôi. Cái chỗ này là cái chỗ quý vị chiêm nghiệm lại đi. Dĩ nhiên trong cuộc sống mình vẫn ro toan tính toán để sinh tồn, cơm áo gạo tiền, nhưng mà họ để toàn tâm ở trong đó luôn, không có giây phút gì để mà họ có thể tích lũy thiện căn phước đức nhân duyên, để họ làm một chuyến đi xa khi về nhân gian này, khi về nhân gian này còn một chuyến đi xa nữa, đó là quê hương Tây Phương Cực Lạc. Họ không tính chuyện này. Nếu người không tính lo xa về quê hương Tây Phương Cực Lạc thì quê hương của họ là Tam Đồ, địa ngục ngạ quỷ súc sanh là quê hương. Họ vô đó thì rất dễ mà ra rất khó. Mỗi lần vô đó là phải bao nhiêu đời kiếp, 5-7 đời kiếp thì quê hương họ ở trong đó. Còn đây chỉ là quán trò trăm năm. Ghê chưa? Nghe tự nhiên mình suy nghĩ lại rùng mình. Khi nào mình chết ta? Coi chừng ngày mai. Ấn Tổ nói ngày hôm nay là ngày cuối á. Vậy mà cứ ngày cuối rồi ngày cuối, ngày cuối đến năm 80 tuổi. Còn mình lo to, mình tính toán đủ thứ hết trơn, rồi cuối cùng gì? Tinh thần thì bại hoại, sức khỏe thì lụng bại. Mà tinh thần lụng bại, sức khỏe bại hoại rồi, giống như mang cái xác này đi, không còn một cái nhựa sống nữa, thọ mạng hết nhanh lắm. Cho nên hôm nay cái pháp hội của chúng tôi trước Tam Bảo, chư Tôn Đức Tăng Ni và đại chúng, trong lòng chúng tôi vui mừng vô hạn là cái cách tu hôm nay là đại chúng cộng tu chung với Giác Nhàn, đúng không? Ngày nào Giác Nhàn cũng có mặt ở trên này á, có nhiều bữa quý vị cúp cua cho Giác Nhàn là không có cúp cua rồi đó. Ngày nào cũng có gì, chú bá ra tụng kinh với quý vị phải không? Cái này là cao kiến. Cái chú Đức Trí ông ở Cần Thơ mà ông này ông quan tâm, ông biết cái duyên nhiều đời chúng tôi với ông, với gia đình ông là anh em ruột thịt, ông quan tâm sức khỏe chúng tôi. Mỗi lần ông lên là ông có những cái cách ăn dưỡng sinh, rồi ông cúng dường chiếc xe cho đại chúng từ giữa đó đi lên. Bữa đó ông ngồi ông kêu sư phụ ơi, cái cách tu mà sư phụ lạy niệm hai niệm tụi con niệm theo có tiếng Đại Hồng Chung mà quý vị đang tu với mấy hôm nay nè, con đi đâu con cứ mở cái điện thoại ra con tu, trời thấy nó an lạc quá chừng. Giờ sư phụ làm thử cái đó coi. Giác Nhàn nói hay, cái cao kiến này hay, bây giờ ông tu ông cảm được cái cách này rồi, ông nói cái tự nhiên mình cảm động liền, mình thấy cái cách này hay, kêu thầy Nhật Minh ra phổ biến. Bởi vì Phật tử mà ngồi niệm ký số á, là tụng Đại Bi xong rồi tụng Di Đà xong rồi bắt đầu lễ Phật xong rồi bắt đầu niệm ba câu, ai cũng để Giác Nhàn niệm ngủ hết trơn à, theo ông nói. Cái cô đó cô nói trời ơi, niệm cái ký số 334 á, người ta ngán còn hơn là cầm cơm nếp nữa thầy, bắt đầu ăn miết. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Ngủ hết trơn luôn. Đến 10 câu là ngủ rồi, vô ngủ thiền rồi, chứ đừng có nói là hai đợt, một đợt là vô ngủ à. Bây giờ mình nghe mà cũng không biết trăn trở làm kiểu nào. Bởi vì cái tinh thần mình nó mệt quá rồi. Cái dưỡng khí của mình nó không đủ nữa, mà không tập trung lắng nghe được. Vừa là thân mệt, khí không đủ, tâm tán loạn, làm sao mà niệm được câu Phật hiệu? Không phải dễ niệm Phật đâu nghe. Cuối cùng sao? Giác Nhàn câu, quý vị câu mà lúc trước á, ông mở ra bốn chữ. Giác Nhàn nói, Tổ Ấn Quang nói. Hôm bữa có cái cô lên cô nói, hôm trước thầy niệm bốn chữ, rồi bữa nay thầy chuyển qua sáu chữ, thầy đổi lung tung với thầy. Kêu cái này là Tổ Ấn Quang tôi theo, chứ không phải là tôi bày đặt. Ấn Quang nói nè, coi lại kỹ trong Tinh Hoa Lục đi, niệm Phật ra tiếng phải niệm sáu chữ, niệm trong tâm bốn chữ dễ niệm, hộ niệm người lúc lâm chung bốn chữ. Sáu chữ đó, hai chữ Nam Mô giúp cho những hành giả chưa có tính tâm, để họ có tính tâm cung kính quy mạng và quay về. Tổ người ta dạy, ngài nói là có cái ý của ngài trong đó. Có nghe con kêu nghe thầy nói có lý, mà thầy nói cái chuyện tổ nói thì tôi còn không dám cãi rồi, thôi để con làm theo thôi. Chúng tôi không có cái bày vẽ cái gì trong này hết, mà điều theo lúc trước theo hòa thượng, bây giờ đây là vẫn niệm bốn chữ chứ không bỏ, vẫn tụng kinh Vô Lượng Thọ chứ không bỏ. Trời, sáng 2 giờ mấy chúng tôi mở lên thấy chúng tôi một câu, quý vị một câu, có nhiều người lại ngủ luôn, mà giấc chúng giấc nhà không ngủ, ở trong máy nó niệm ngon lành luôn. Công nhận cái cách này hay ghê nha. Cả đại chúng trên toàn thế giới họ tu theo cái âm thanh là một cái âm thanh của chúng tôi. Có những lúc mà chưa có làm cái kiểu này đó thì mở ra có bữa có thầy, trời ơi, ổng tụng nó rè như dế gáy. Không phải mình chê ổng mà mang tội, chứ thực ra cái âm thanh nó sao mà không có tròn đầy, bởi vì cái duyên tụng kinh cho người ta nghe không phải dễ đâu nha. Cái duyên niệm Phật cho người ta nghe không phải dễ. Dĩ nhiên là thầy hết lòng ra dẫn chúng là mình tán thán thôi, nhưng mà cái âm thanh đó làm cho người ta nhiếp tâm nó khó. Cho nên thành ra thầy ra tụng chung với đại chúng luôn, rất là hoan hỷ. Bữa nay cái cách mà sáng chú bá tụng kinh xong rồi bắt đầu chúng tôi lễ Phật, chúng tôi niệm Phật cho quý vị, ai cũng hoan hỷ, phải không quý vị không? Chúng tôi làm sao cần nhiều người có những ca cao kiến góp ý chúng tôi thấy hay là chúng tôi áp dụng. Nhờ cái đó một cái là chúng tôi đẩy luôn chú bá tụng kinh rồi Vô Lượng Thọ, kinh A Di Đà làm luôn một thời. Quý vị nói, ổ, ông Văn Nhàn không thấy đâu mà sao thấy cái tiếng ông ở đây vậy ta? Cho nên cần có cái máy để dẫn chúng nó mới bền bỉ lâu dài. Ở khu chuyện tu bữa nay 6 giờ tối đến 6 giờ sáng vô một cái là 108 biến đại bi, 2 tiếng mấy xong rồi họ lễ Phật niệm Phật suốt đêm. Bữa nay cái từ trường thì nó tốt. Trên này cũng vậy, một cái thần chú đại bi quý vị mắt phàm thấy bình thường thôi, mà khi một cái thần chú đại bi mà phát khởi lên tại một cái địa điểm đó, là cái ánh quang minh trong thần chú và cái câu Phật hiệu nó phát ánh quang minh, và kinh A Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ nó phát cái ánh quang minh từ trường ở nơi này, thì mười phương chư Phật chư Đại Bồ Tát đến đây để hầu kinh, đến đó để nghe kinh, đến để tán thán những hành giả và gia trì nhiếp thọ cho những hành giả đó. Quý vị tin không? Cho nên mới nói là gì? Cho nên Tổ sư Ấn Quang mới nói là người tu pháp môn Tịnh Độ là lấy cái quả địa giác của Phật A Di Đà tu đã thành làm cái nhân địa tâm của chúng ta để tu. Cũng giống như là lấy gạo nấu thì chắc chắn thành cơm, còn lấy cát nấu là không thành cơm. Lấy cát nấu tức là mình lấy cái vọng tưởng của mình để mình trở về lại với thể tánh thanh tịnh, nó khó vô cùng. Cái thể tánh thanh tịnh là Phật tánh của mình đã quên vô lượng đời kiếp đến giờ rồi, không biết đường nào mà trở về với lại gì. Lấy tánh nghe, tánh thấy, tánh biết trở về không được. Mà dẫu cho trở về được đốn ngộ tuy bằng Phật, mà nhiều đời tập khí sâu, tiếp tục phải sanh tử luân hồi nhiều đời kiếp, mà ba đại A Tăng kỳ kiếp chứ không phải đơn giản. Còn cái người tu Tịnh Độ là hà lấy cái quả địa giác của Phật A Di Đà. Cái quả địa giác của Phật A Di Đà là gì? Là cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, là quả địa giác của Y Báo. Cái quả địa giác của Phật A Di Đà là 48 lời nguyện, là chánh báo. Cái quả địa giác của Phật A Di Đà là câu Nam Mô A Di Đà Phật. Cái người mà lấy cái quả địa giác của Phật A Di Đà làm nhân địa tâm mình tu á, thì trong hiện tại này họ được cái hữu ích. Hữu ích gì? Lắng nghe nè. Hữu ích thứ nhất là trong cái nguyện lực của Phật và trong cái pháp lực danh hiệu Phật, nó có vô lượng giác, là vô lượng trí tuệ. Cho nên cái người mà niệm Phật lâu ngày thì cái trí tuệ của người này phát sanh, những người khác không thể bị kịp. Bây giờ họ lấy cái quả giác của Phật A Di Đà, lấy cái trí giác của Phật A Di Đà để xâm ướp vào trong cái tâm phàm của mình, thì tâm phàm của mình nó chuyển cái phàm trí để trở thành thánh trí, để trở thành Bồ Tát trí, để trở thành Phật trí, không ai bị kịp. Chỗ này là cái chỗ người niệm Phật mới thấy. Còn người không niệm Phật không tin chỗ này. Chỉ có người niệm Phật, mà người niệm Phật đây là chân thật niệm Phật. Chứ còn những người mà cũng đi tu mà bị sở chi chướng học vị nhiều cũng không vô được chỗ này. Họ thấy câu A Di Đà Phật như ba ơi má ơi là một câu, là một cái tư tưởng bình thường, nhưng mà không ngờ đây là một cái pháp Phật mà nó chứa đựng cái quả giác của Phật. Cái quả giác đó là vô lượng trí giác. Cho nên Đại Thế Chí Bồ Tát nói là tu pháp môn niệm Phật là lấy cái mùi hương thơm xông ướp vào trong người mình. Khi mình lấy cái mùi hương thơm đi rồi, trong người mình vẫn còn mùi thơm đó, đúng không? Câu Nam Mô A Di Đà Phật là quả giác, là mùi thơm để vào trong tâm phàm. Tâm phàm lâu ngày chuyển thành tâm thánh, trí phàm lâu ngày chuyển thành trí thánh. Trí thánh là trí làm sao? Không dính mắc. Buồn không dính mắc buồn, vui không dính mắc vui, thích không dính mắc thích, ghét không dính mắc ghét. Không đưa người ưa thích bỏ vô tâm, mà cũng không đưa người ghét bỏ vào trong tâm. Chỉ bỏ một đối tượng, đó là A-di-đà Phật, Quan Thế Âm Bồ Tát. Đó là trí thánh đó. Còn trí phàm phu để cái người thương trong đó quyến liến, bi lị, xa lìa rồi khóc rồi chết trong đó, gọi là thất tình. Bệnh tương tư từ từ nó hết, mà bệnh thất tình chờ chết mà thôi. Chút nữa kể cái chuyện thất tình của cái chú bên Úc cho nghe. Giờ ông đang xem trực tiếp bên Úc. Ông thất tình ông muốn điên rồi. Ông thất tình con nhỏ đó. Cuối cùng tôi kêu ông để nó trong lòng ông chi nữa. Ông để Bồ Tát trong lòng ông đi. Ông nghe cái ông niệm Bồ Tát lên cái gì. Con nhỏ kia nó không ở trong lòng nữa. Ông kêu trời không có thầy nói cho con chết gì con này. Nó bệnh tương tư từ từ nó hết. Tương tư là suy nghĩ mênh mang á. Thì từ từ nó hết. Mà bệnh thất tình là chờ chết mà thôi mà. Quả địa giác của Phật A-di-đà, nếu chúng sanh mà tu để được cái trí của Thánh, của Bồ Tát, cái trí tuệ vô sư đó đó, thì trải nhiều thời gian, mất rất nhiều thời gian, nhưng mà quán lấy cái quả địa giác là cái câu A-di-đà Phật là vô lượng giác mà sinh hoạt trong tâm thường xuyên, thì nghiệp tiêu. Ấn Tổ nói niệm Phật phương đang tiêu túc nghiệp mà. Niệm Phật có khả năng tiêu được túc nghiệp. Mà cái túc nghiệp si mê là cái câu Nam Mô Di Đà Phật và câu Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, nó có cái công hiệu để nó tiêu cái túc nghiệp si mê. Và nó tiêu cái nghiệp si mê hiện tại này là hữu hiệu nhất. Cũng như là bác sĩ nó chế ra cái thuốc Baladon để uống cảm, mà lóc để nó uống bao tử. Họ chuyên dùng, họ biết cái tá dược của nó như vậy. Mình uống vô một cái là gì? Hết. Còn Phật Ngài biết cái chúng sanh cái bệnh si mê, cái bệnh vô minh, cái bệnh mà gọi là tham ái, thì Ngài chế ra cái pháp Nam Mô Di Đà Phật với Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Đó là cái pháp mà để nó chuyên trị si mê. Hiểu hiểu chỗ này không? Cái này là chuyên trị rồi, đặc trị rồi. Cho nên Ấn Tổ mới nói là một liều thuốc A Già Đà chuyên trị tâm bệnh và thân bệnh. Nếu tâm bạn hết bệnh thì thân bạn sẽ không bệnh, vì thân bệnh là do tâm lệch lạc, tâm mong cầu quá đáng, tâm tham dục quá đáng. Nếu mà tâm này được lắng xuống, thanh tịnh thì bệnh sẽ hết. Có phải là thuốc A Già Đà chuyên trị bá bệnh không? Trị bá bệnh. Uống vào đi, không hại thân tâm đâu, có lợi ích cho thân tâm đấy. Nghiệp tiêu, trí rạng, thân khỏe, tâm an. Trời ơi, cái gì mà mua được trời. Lấy cái gì mà mua được? Vàng cân ký, vàng thúng mua không được. Cái đó là vật chất hữu lậu, không thể đem so bì với cái pháp vô lậu là câu Nam Mô Di Đà Phật được đâu. Nhưng mà chúng sanh si dại không dùng, xem nó giống như là phân tiểu. Viên ngọc quý rớt trong hầm xí, thấy nó là phân tiểu. Người trí biết lấy viên ngọc quý ra lau chùi sạch sẽ, đưa lên một cái là soi trời chiếu đất, dùng cả đời không hết. Phàm phu thấy câu Nam Mô A Di Đà Phật là thấy bình thường, giống như một tư tưởng bình thường, ngang hàng với lại phân tiểu. Nhưng kẻ trí biết câu Nam Mô A Di Đà Phật là quả giác của Phật tu đã thành, nó đã chứa đựng vô lượng trí giác, đem dùng một cái thọ dụng cả đời không hết. Ghê chưa? Chú Ấn Tổ này nói sắc bén lắm. Chúng sanh si dại xem câu Phật hiệu rất bình thường, không chịu niệm, hằng ngày suy nghĩ linh tinh lang tang sằng bậy, để phải chiêu cảm nghiệp báo, chướng báo rồi phiền não báo. nó báo mà gọi là khổ đau kêu trời không thấu rồi, bắt đầu mới lên chùa. Lúc đó nó thân tàn ma dại rồi. Chúng sanh lấy quả giác của Phật A Di Đà tu đã thành rồi, gọi rằng là gì? Quả địa giác của Phật A Di Đà là vô lượng thọ. Chúng sanh nào chân thật niệm lâu ngày, thường xuyên niệm, thì tuổi thọ người này sẽ kéo dài. Điều này quý vị tin, chúng tôi tin, tin thiệt tin luôn á. Thân phụ của Nhất Nhàn coi như là bệnh si tỉ đến đường cùng à. Trước ông ở nhà ông ăn mặn, ông nuôi bò, ông bán, ông làm đủ chuyện tạo nghiệp sát sanh. Thọ mạng đến 72 tuổi là chết. Lên trên này cái niệm Phật, chúng tôi hay kể như giờ lời đám giỗ vừa rồi chúng tôi nói, phóng sanh, ăn chay, niệm Phật, đơn giản như vậy đó. Cúng dường trai tăng, có tiền nhiều cúng dường trai tăng. Vậy mà kéo từ 72 tuổi đến 83, 73 tuổi đến 82, 9 năm. Có phải trong câu Phật hiệu chứa đựng vô lượng thọ? Có. Dùng đi, hữu ích lắm. Chúng tôi không có lừa gạt quý vị đâu, thiệt mà. Quý vị lấy cái gì mà kéo thọ mạng dài được? Dầu cho có tiền phóng sanh, ngày nào cũng phóng sanh, ngày nào cũng cúng dường. Cúng dường 100 năm như vậy, có 7 báu mà cúng dường như vậy, không bằng niệm câu Phật hiệu. Cái đó là công đức lợi tha. Mà công đức tự lợi trong câu Phật hiệu đề khởi, nó thù thắng. Cho nên tổ sư Ấn Quang đề xướng là kiên giết, ăn chay. Còn cái chuyện phóng sanh kêu họ làm rất khó chứ không phải dễ. Nếu mà họ kiên giết được rồi á, chúng sanh, loài súc sanh nó được sống thêm thời gian, và họ ăn chay được để dưỡng sinh thân thể họ mạnh khỏe đó, thì cái chuyện này đề xướng họ rất dễ làm. Mà muốn họ làm được là phải cho họ niệm câu Phật hiệu để họ khởi được lòng từ. Và chính cái câu Phật hiệu này kéo dài thọ mạng của Ngài Hải Hiền 112 tuổi, đúng không? Tổ thứ 10, 14. Nay chúng tôi làm mấy cái hình tổ xong rồi, chút trưa quý vị ăn cơm xong quý vị đi vòng vô đó đảnh lễ các vị tổ, 14 vị tổ trong đó đủ hết rồi, trang nghiêm đẹp vô cùng. Người ta hỏi Ngài Hải Hiền, vì sao Ngài phải sống, vì sao Ngài sống được 112 tuổi mạnh khỏe không đau bệnh? Ngài nói là do tôi ăn chay kiên giết. Ngài cũng có phóng sanh. Vì sao Ngài sống 112 tuổi mà tinh thần của Ngài sáng suốt, tỉnh táo, đầy đủ trí tuệ? Ngài kêu do tôi niệm A Di Đà Phật. Đạo lý này Ngài không lừa bịp chúng ta, chắc cú là như vậy, Ngài không lừa bịp. Cho nên cái người niệm Phật là họ có vô lượng quang thọ. Vô lượng quang thọ, trong hiện tại này họ có vô lượng trí tuệ, mà không ai bị kịp họ, và không thể nào tu pháp môn nào mà có thể kịp cái người mà người ta chân thật niệm Phật. Mình trở về lại với cái trí giác của mình cũng không đủ kịp thời gian, mà cũng không có thể nào kịp được với họ đâu. Bởi vì mình tự lực mà. Còn cái người mà họ niệm Phật là họ kiêm thêm Phật lực nữa mà. Vừa tự lực vừa tha lực, gọi là nhị lực mà. Một viên sỏi nhỏ rớt xuống ở dưới biển, một dưới hồ mà không có cái gì để ngăn cản để mà đưa nó đi qua bên kia đó, là dầu với viên sỏi nhỏ chút xíu bằng móng tay nó cũng phải chìm liễm. Còn viên đá mấy ngàn tấn mà để lên xà lan đưa qua bên kia nhẹ nhàng. Nghiệp chúng sanh nặng cực ác đi nữa, vô lượng đời kiếp đến bây giờ mà nương theo cái biển nguyện Phật A Di Đà, nương theo công đức Phật hiệu là ngài gì? Chuyển mình về Tây Phương Cực Lạc, giống như một tảng đá khổng lồ để lên xà lan. Tin không? Ông tổ hay nói chỗ này. Trời, mấy cái người niệm Phật mà nghe chỗ này sao nó phê rồi. Không. Tin tưởng Phật lực bất khả tư nghì, nguyện lực của Phật bất khả tư nghì, pháp lực bất khả tư nghì, tự tánh công đức lực bất khả tư nghì. Mà tự tánh công đức lực mình là tánh đức bất khả tư nghì, nhưng mà nó bị vùi lấp phiền não, nếu không có pháp lực và Phật lực cũng chịu thua, cũng sanh tử luân hồi. Hiểu không? Nói cái chỗ này là tột cùng chí lý. Nếu không niệm Phật nữa thì thôi, chết đi cho rồi chứ không làm. Cái người mà nghe chỗ này mà họ niệm Phật là họ sống, họ về với Phật liền đó nghe. người niệm Phật lấy quả địa giác của Phật A Di Đà tu đã thành rồi, làm nhân địa tâm của mình, người này có vô lượng phước báu. Vì câu A Di Đà Phật là vô lượng công đức, mà cái phước báu nó từ công đức mà sanh. Cho nên cái người niệm Phật là không ai giàu bằng người niệm Phật. Vì sao vậy? Họ biết đủ. Biết đủ là giàu nhất à? Không có nói gì hết trơn. Thiệu dục tri túc là người giàu nhất mà. Không những họ biết đủ giàu rồi mà châu báu đến với họ không thể tưởng tượng. Trời, hồi xưa Hòa Thượng Tinh Không nói tôi đi thọ giới mà 500 ngàn vì tiền Việt Nam mua y bác đi thọ giới mà không có. Đọc sách phải đi ra bên ngoài thôi, mượn rồi bị làm đi làm mướn có tiền để bắt đầu trả từ từ. Nó nghèo, phải nói nghèo sơ, nghèo sát, nghèo quá cỡ nghèo luôn. Gặp giáo sư Phương Đông Mỹ, ngài nói có cái cách gì để mà tiến vào đạo nhanh nhất không? Giáo sư Phương Đông Mỹ im lặng không nói gì hết trơn. Để 15 phút sau ngài nói có. Rồi ông để đó tiếp, không nói có là cái gì nữa hết trơn. Chờ đợi mong ngóng tha thiết, lắng nghe thử coi có là cái gì đây. Hồi xưa các vị mà đến học đạo, cái người mà truyền đạo, người ta để cho cái tâm mình tha thiết. Cuối cùng người nói gì? Từ hai chữ bố thí mà vào. Hòa Thượng nói con đâu có tiền đâu mà bố thí, nghèo quá cỡ rồi. Ông có 1 đồng không? 1 đồng có. Nếu mà làm 2 đồng ông chi dùng cuộc sống ông, đồng còn đồng ông bố thí cúng dường đi. Từ 1 đồng bố thí rồi từ nữa có. Nghe rồi mà cái gì? Đi cái pháp hành từ cái bố thí đó. Cho đến bây giờ Hòa Thượng muốn làm cái nhà thương 3-4 triệu đô, 5-70 triệu đô có liền. Trời, cái phước này nói đời trước tôi không biết bố thí cúng dường. Cái phước tôi có là trong đời này tôi gieo. Tôi gieo cái pháp thí, tôi gieo vì chúng sanh thôi, mà bây giờ ngày làm không hết, người ta gửi tiền đến ngày thôi đừng có gửi nữa, tôi mệt quá rồi, tôi làm không nổi nữa luôn. Còn mình thì làm kẻ cùng tử lang thang, không nhận cái kho báu vô lượng phước báu A Di Đà Phật của Đức Phật A Di Đà cho mình để mình niệm, mà làm kẻ cùng tử, đi đâu cũng thấy thiếu thốn, đi đâu cũng thấy chật vật, đi đâu cũng thấy cầu cạnh, làm kẻ cùng tử đi lang thang. Biết kẻ cùng tử không? Giàu có tỷ phú mà cũng thấy thiếu là kẻ cùng tử đấy. Trời, cái người niệm Phật rồi, người ta thấy lúc đầu cũng đủ, tối ngủ thấy cũng đủ, để tay lên trán cái ngủ cái khò sau. Còn cái người mà không thấy đủ, giàu có đống vàng để lên trán, ngày mai làm gì ta? Gửi ngân hàng nào ta? Làm gì ta? Phải không? Sống hưởng si phước khổ, ban ngày khổ, ban đêm cũng khổ, khổ nói không nên lời. Mấy ai mà có vật chất ngũ dục tài sắc danh thực thì mà không hưởng đem cho người khác hưởng? Chỉ có người tin nhân quả, còn không thì họ phải hưởng cho tới nơi, ăn uống nhậu dẹt cua ghẹ bồ nhí đủ trò. Hưởng chết rồi sao? Chết rồi sao hưởng? Ghê. Nếu không ai nói điều này thì chúng sanh khổ, tạo nhân ác rồi gọi là nghiệp chướng, rồi báo chướng, phiền não chướng. Tạo nghiệp chướng thì chưa thấy cái gì hết trơn á, sát trộm dâm gió chưa thấy cái gì hết trơn á, phước báu nó còn, nó đang bảo bọc. Mà bắt đầu nghiệp chướng tới là bệnh hoạn rồi, là bắt đầu đã tới đó. Rồi phiền não chướng tới rồi mới thấy cái cảnh đó. Mà phiền não chướng đến rồi là rắc rối ấy. Lúc đó mà ba giò gác lên cổ mà chạy bố thí cúng dường phóng sanh chỉ làm cái nhân tương lai thôi, chứ cái quả báo hiện tại phải nhận à, đúng không? Cho nên cái người mà họ tin tưởng cái quả giác của Phật A Di Đà là vô lượng quang thọ và là vô lượng công đức rồi đó, hàng ngày họ thường xuyên họ niệm, niệm không gián đoạn. Bởi vì cái công đức đó nó có sẵn rồi, đâu có khổ cực gì đâu. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật vô ào ào ào. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật sướng quá mà. Bỏ một giây phút là mình bỏ lỡ một cái phước báu, bỏ lỡ một cái cơ hội. Thời gian không là bao nhiêu nữa hết, tích lũy không đủ thiện căn phước đức nhân duyên để về Tây Phương Cực Lạc. Do mình dại dột từ lúc mình mới sanh ra vô lượng đời kiếp đến hôm nay, mình tích lũy ba những cái gì đâu, ba cái dễ rách không à, không có tích lũy ngọc ngà châu báu. Ba cái vậy đó là những cái nghiệp chướng, ba cái gì đó, phiền não. Cho nên chúng sanh lo tích lũy đủ thứ hết trơn, mà riêng tích lũy về câu Phật hiệu thiện căn phước đức để đem về cái thế giới bên kia không làm được, không tin tưởng để làm. Cho nên quả địa giác của Phật A Di Đà trong hiện tại, người nào niệm là được vô lượng quang thọ. Quang là quang minh trí tuệ, thọ là thọ mạng kéo dài, và vô lượng công đức phước báu nó sẽ đến với người này. Cho nên cái người mà lễ Phật niệm Phật là cái người này nhận kho báu của Phật A Di Đà trong hiện tại, và tương lai họ nhận được cái quả báo. Quả là kết quả báo là báo đáp của y báo của Đức Phật A Di Đà là bên Tây Phương Cực Lạc. Về bên đó nữa thì thôi rồi, sung sướng không có gì bằng. Buổi sáng tưởng ăn có ăn, tưởng mặc có mặc, ăn rồi liền biến mất. Muốn đi cúng dường Phật, một Phật sống chứ không phải Phật xi măng, Phật cốt ngang, dùng thần thông cái là đi cái e cái tới liền. Sướng không? Rồi gì? Nhảy xuống cái hồ, cái ao nước Bát Công Đức Thủy, tắm một cái là trầm cấu nó rơi rụng. Suốt ngày ánh quang minh của Phật phủ trùm trên người mình, và âm thanh của Phật thuyết pháp liên tục ở trên đó cho mình nghe, để nuôi dưỡng cái bồ đề tâm của mình, để cho thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Thân thì không có đau bệnh, gọi là tử ma chân kim, 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, thôi còn cái gì bằng nữa trời. Vì điều mình nghe cái điều này không có liên tục, không ai nhắc nhở mình, và mình không có hưng khởi được cái tâm pháp này, cho nên nó lụng bại, rồi nó không nghĩ về thế giới cực lạc, rồi cuối cùng gì, nó phải đọa lạc ở trong tam đồ. Thiệt là kẻ đáng thương. Hôm nay nhận Đức Phật A Di Đà là cha của mình, có một cái kho báu, một cái kho tàng vô tận. Ai trong này dám nhận không? Nhận nhưng mà gì? Nhận nhưng mà nhận cha ghẻ. Cha ghẻ là lâu lâu nhớ một chút chơi thôi. Còn cha ruột là sao? Cha ruột là lúc nào cũng nhớ. Mình thương ông cha mình quá đi. Lắng nghe nó, lắng nghe tổ đó. Tổ quang đó. Hằng ngày chúng sanh suy nghĩ lo toan tính toán, khi gặp một người mình thương, giống như là một anh thanh niên đã bắt đầu thương cô đó, chuẩn bị lập gia đình về ở chung với nhau, và cô đã thương anh chàng đó, dầu cho bận bịu tối ngày đi làm, trời ơi đầu tắt mặt tối, mà lúc nào trong đầu cũng nhớ anh chàng đó, rồi cô đó nhớ anh chàng đó, rồi anh chàng đó nhớ cô đó, không một giây phút nào mà quên. Mà nhớ lâu ngày bắt đầu gì, nó mới hợp đủ duyên trở lại gặp với nhau, đám cưới là gia đình sống chung với nhau, đúng không? Không nhớ làm sao mà ở chung với nhau được. Rồi cái người mà có hiếu nhớ cha mẹ, hằng ngày họ bận biệu tối ngày, họ khổ cực đầu tắt mặt tối, tay chân bận biệu, nhưng mà luôn luôn nghĩ đến cha mẹ. Bây giờ anh này anh quá có hiếu với cha mẹ, thì trước sau gì anh cũng phải về ở chung với cha mẹ. Và anh đang ở với cha mẹ, anh luôn luôn nhớ đến cha mẹ. Nếu chúng sanh lấy cái tâm nhớ cha mẹ, nhớ cái người yêu mình chuẩn bị cưới, mà đem sang nhớ Đức Phật A Di Đà, thì người này phải về ở với Đức Phật A Di Đà. Hiểu chỗ này không? Điều cái sức nhớ của mình nó kém. Cho nên cái nguyên lý để niệm Phật là phải miệng niệm, tai nghe tâm nhớ tưởng, nhớ Phật niệm Phật. Cho nên cái người mà niệm Phật á, cái sức ảnh hưởng của họ kinh lắm, kinh khủng lắm. Ngài Lý Bỉnh Nam 500.000 người ở xung quanh ngài, kinh khủng không? Ngài Đại Trung á, hàng ngày người ta nghe cái câu Phật hiệu, người ta ở trong cái từ trường đó, người ta thích, ta an định ở trong đó. Cho nên chúng tôi mong rằng mỗi chủ nhật quý vị về đây ngồi trong này để hưởng cái từ trường này. Ai thích hưởng từ trường này giơ tay coi. Cái từ trường này nó là một năng lượng không có hình tướng, nó như gió mình không thấy, nhưng mà cái cây rung là mình thấy có cái ảnh hưởng của cái sức từ trường gió. Cái từ trường này là một năng lượng, năng lượng này nó là một năng lượng thanh tịnh. Mình đến mình cảm giác mình thấy rất dễ chịu. Và cái năng lượng này, lắng nghe này, nó có cái tác dụng, nó có cái tác dụng để nó tiêu hủy những cái độc tố trong người. Cho nên Hòa Thượng Tịnh Không nói có những người họ bị bệnh, thân tâm bị bệnh, họ đến đạo tràng, họ công quả ở bên Singapore đó, họ nấu cơm cho người khác, họ vòng cái đến giờ họ cứ đi làm như vậy đó, vậy thời gian cái họ hết bệnh, họ khỏe. Bởi vì họ đến cái từ trường đó, vừa là họ khởi niệm thiện để họ lo nấu cơm cho người khác, vừa là họ lên niệm Phật đường, họ nghe tiếng Phật hiệu, cho nên cái tinh thần họ tự nhiên nó sẽ thoải mái, nó an vui, bắt đầu nói gì, nó hóa giải những độc tố trong cơ thể. Này Hòa Thượng nói, còn khi đến nhà thương uống thuốc mà thấy toàn là bệnh nhân không, ngồi kêu trời ơi bà vợ tôi sao bà mau bà lâu đến dữ cái này, sáng bà đi đâu vậy trời, tôi đói muốn chết luôn, suốt ngày cứ nghĩ phiền não, thì càng bệnh nặng nữa. Tâm bệnh rồi nó sanh ra thân bệnh. Lắng nghe chút nữa nói cái chỗ này. Hôm nay sự thực chúng tôi đọc vào văn sao, chúng tôi lên chúng tôi nói để cho quý vị kính tin bộ văn sao để về đọc, chứ chúng tôi nói không cái gì ngoài bộ văn sao đâu. Sự thực là vậy. Tin lời tổ, Tổ Ấn Quang nói, sao mình là Phật tử mà không tin lời Phật, lời tổ? Mình tin một cái người đó, người ta nói băng quơ, mình nghe mình tin liền vậy. Tính tâm với mình về Phật Pháp quá kém, mà sao tính tâm đối với lời Phật, lời tổ nói rất là tha thiết, nói rất là thống thiết, nói chân thật, nói không lừa gạt mình, sao mình lại không tin? Dẫu mình tin mình để đó, dẫu cho làm thì gì, 37-21 ngày thôi, không làm nữa. Cái con người ở cái cõi này nó có một cái, lắng nghe nè, dễ buồn chán. Buồn chán là thối chuyển, rất dễ buồn chán. Làm thời gian rồi gì, chán, bỏ. Cái người ở cõi Tây Phương Cực Lạc, họ là không buồn chán, gọi là không thối chuyển. Giờ lắng nghe cái chỗ này quan trọng nè. Cái bài pháp hôm nay hầu như là chúng tôi, ngoài cái thời gian công phu chúng tôi để toàn tâm vào trong cái việc này, này không có cái việc gì lớn nữa hết trơn. Xây dựng chùa chiền, mọi thứ khu chuyên tu, mọi thứ là xong hết. Chúng tâm chúng tôi không có vướng bận chuyện gì nữa hết, chỉ một việc đó là đọc văn sao rồi niệm Phật rồi lên giảng cho quý vị thôi đó. Cho nên thành ra là tập trung lắng nghe, bởi vì chúng tôi thực sự hết lòng với quý vị, tiếp đãi quý vị giống như là Bồ Tát về nhà mình, xếp ghế. Tuần trước chúng tôi vô thấy mấy thầy xếp ghế nó sát màn hình quá, chúng tôi nói thầy Nhuận Minh xếp xa xa một chút để họ nhìn cho rõ, không có chói mắt, sợ họ cận tội nghiệp họ, phải làm sao cho họ thiệt thoải mái, họ về đây họ hưởng thụ. Cái cách mình niệm Phật, lý do gì mình không nhiếp tâm được, lắng nghe chỗ này nè. Cái này là tổ nói à. Thứ nhất là mình không lắng nghe được câu Phật hiệu. Tổ Ấn Quang nói là tịnh thính. Cái người nào mà cái tâm thanh tịnh, họ lắng nghe câu Phật hiệu ra tiếng hoặc trong tâm. Trong tâm gọi là niệm trong lòng, nghe trong tâm, không phải là nghĩ A Di Đà Phật. Bước đầu nói là nghĩ, nhưng mà về sau nó có âm thanh trong đó đó, gọi là tịnh thính. Lắng lòng càng thanh tịnh chừng nào thì lắng nghe rõ câu A-di-đà Phật trong tâm mồn một, và niệm ra tiếng A-di-đà Phật, Nam-mô-di-đà Phật. Người nào lắng nghe kỹ danh hiệu Phật, tập trung để toàn tâm lên lắng nghe, thì vọng tưởng nó sẽ tự dứt, không trừ mà nó tự dứt. Cái bí quyết là cái chỗ lắng nghe. Mà khi lắng nghe như vậy, muốn cho mắt mình khỏi phân tâm á, thì phải phủ đôi mi xuống, nhìn cái chóp mũi nè, thấy không? Thấy nhìn chóp mũi không? Mờ mờ đó. Thì mắt không bị gì phân tán, gọi là nhiếp, nhiếp lục căn. Ấn Tổ nói là nhiếp lục căn. Thứ hai, do khí lực không đủ cho nên niệm nó tán loạn. Nếu người đủ khí lực, người này niệm Phật không bị tán loạn. Giờ chúng ta phân tích chỗ này. Đạo dưỡng sinh nằm chỗ nào? Ông Đức Trí này ông nghiên cứu về cái đạo dưỡng sinh rồi. Hôm qua chúng tôi nói ông chấp nhận cái chuyện mà con người đạo dưỡng sinh nằm ở chỗ nào. Ăn và ngủ là cái pháp để dưỡng sinh cho cái thân này. Nếu người đó ăn tích chứa âm trong người quá nhiều thì trạng thái của họ sẽ lờ đờ. Ngủ thì thức dậy nó nhè nhè, ngồi lên nằm xuống, ngồi lên nó nằm xuống. Trong người nó không có phấn chấn. Cái tích lũy âm trong cái thân này quá nhiều, cái tâm nó bị trì trệ theo luôn. Cho nên có nhiều người người ta mới nói cái đạo dưỡng sinh của thân đó là ăn cho âm dương cân bằng. Họ mới dùng những thức ăn như là gạo lứt, như là bí đỏ, như là khổ qua, một số hạt đậu, vân vân. Họ ăn những cái dương trong đó để nó cái thân họ nó cân bằng được âm dương. Nhưng cái chỗ này quan trọng nè, họ cân bằng được âm dương rồi, họ đưa những chất dinh dưỡng vào cơ thể coi như cân bằng rồi, nhưng họ giữ không được. Giữ gì không được? Giữ cái vật quý nhất trong thân thể, đó là tinh lực. Nói cho đủ gọi là cái tinh trùng của con người là một sức sống. Tinh là những tinh túy, những cái quý nhất trong cơ thể con người. Có ba cái quý nhất nè, mà chính cái tinh lực đây nó sanh sản ra và nó hỗ trợ cho hai cái quý hơn nữa. Hai cái bên cạnh gọi là cũng là điều quý. Túy là một điều trong cái xương sống con người là quý phải không? Người này suy tỷ coi như là hồng huyết cầu không sanh như ba giác nhang là chết rồi, thua rồi đó. Đây cũng là một cái loại quý hiếm. Quý trong cơ thể mình gọi là tủy. Não trong cơ thể mình cũng là quý, mà cái tinh lực để nó nuôi tủy và nuôi não. Tối chúng tôi coi chúng tôi thấy vì sao Ấn Tổ nói là không biết giữ cái nguyên khí tinh lực trong con người này, rồi cứ hành ăn nằm với vợ không biết bảo dưỡng. Ấn Tổ nói, tôi nói điều này nhiều người nói tôi sao một ông tăng mà đi quan tâm đến ba cái chuyện mà ăn nằm thế tục, nói ra không sợ người ta cười. Tôi nói tôi không sợ người ta cười bởi vì tôi thấy không ai nói chuyện này, bác sĩ cũng không nói chuyện này, cho nên họ chết đến 80%, 40% trực tiếp, còn 40% là nó sanh ra những bệnh khác nó chết. Cho tôi thương tâm quá tôi mới nói chuyện này. Cái người mà dưỡng sinh họ ăn vào để họ có sức khỏe, có máu huyết, có tinh lực, nhưng họ giữ không được. Cho nên cái người mà họ bị tổn cái tinh lực lúc còn trẻ, lớn lên chưa lập gia đình, họ đều khởi cái niệm dâm dục vì tất cả chúng sanh là do dâm dục mà sanh vô. Cha mẹ khởi lên cái niệm ái dục, ăn nằm với nhau rồi mình cũng tâm dâm dục đó, đi vào trong cái con tinh trùng đó, rồi bắt đầu nó nằm trong buồng trứng, nó mới kết tinh thành một con người, sanh ra từ cái tâm dâm dục. Ấn Tổ nói chúng sanh không có tâm dâm dục thì không sanh vào trong cõi ta bà này. Mà đã sanh vào trong cõi ta bà này rồi, mà người nào mà ngăn chặn được gọi là cách vật á, là ngăn cách được vật dục á, không phải dễ.
Ghê không?
Ngoài cái chuyện mà dâm dục về vợ chồng, về sắc dục rồi, nó còn ham muốn về tài, về danh, về lợi nữa kìa. Về ăn, về ngủ là thực thì nữa kìa, chứ không phải đơn giản với nó. Nếu ai bớt ham muốn về ngũ dục, nếu ai bớt ham muốn về dâm dục, thì người này trí tuệ phát sanh do cái tinh lực đó nó nuôi cái bộ não, do cái tinh lực đó nuôi tủy, cho nên lúc người này mất có xá lợi. Còn người này làm hao tổn tinh lực, lúc còn nhỏ lớn lên không có biết giữ gìn thân thể, thủ dâm làm cho rò rỉ cái vật quý báu. Bữa thầy Nhật Minh đọc đúng không? Làm cho rò rỉ cái vật quý báu này, thì con người này thân bại, danh liệt, sự nghiệp tan tành, giống như cái mầm non nó đang lớn lên, chảy mầm, tức là bẻ mầm. Cái điều này tôi nói là do nghiệp chúng sanh quá sâu dày với cái chuyện này. Cho nên ba cái vật gọi là tam bảo trong thân thể, tam là ba, bảo là báu, ba cái vật quý báu trong cơ thể là tinh, khí, thần. Nếu mà đem tinh khí thần này để luyện cho cơ thể sống dài 100-200 tuổi, Ấn Tổ nói ông đến 800 tuổi với Bành Tổ ông cũng chết, thân thể này vẫn tạo nghiệp. Nếu ông lấy tinh khí thần này, ông niệm câu Phật hiệu, ông dùng nó đúng chỗ để mà ông nguyện vãng sanh, để liễu sanh thoát tử thì rất là tuyệt. Cho nên cái đạo dưỡng sinh là biết gìn giữ và biết đem vào cơ thể mình những chất gì cho hợp lý. Nếu người đó dưỡng sinh ăn thịt, ăn cá, ăn nhung nai, ăn con này con nọ thì không phải là phép dưỡng sinh. Vì trong thịt có độc. Con thú nó không có bệnh, nhưng lúc mà giết nó, cái tâm hận nó kết lại và máu này, thịt này trở thành chất độc. Người ăn vào tánh hung hăng và trong thịt này có độc, cho nên người này dễ phạm phải bệnh. Nếu họ uống rượu uống bia nữa thì ăn độc uống độc. Cái này không phải là phép vượng sinh. Họ sẽ chống tàn cơ thể. Bên cạnh đó không biết tiết dục nữa thì người này phải chết trước thọ mạng. Thay vì họ 60 tuổi, họ chỉ 30-40 tuổi họ phải chết. Này chúng tôi nói trong văn sao chứ không phải hù dọa nha. Cho nên cái đạo lý mà ăn uống cho nó điều độ, mà dẫu cho người đó ăn chay để nữa, mà Ấn Tổ nó ăn nhiều quá nó cũng tổn thương ngũ tạng, tổn thương về tim gan tỳ phế thận. Cho nên ăn vừa phải, nhất là buổi chiều không ăn là hay nhất. Đây là luật Phật chế. Ngày chế ngày có ý, Phật có trí tuệ. Sáng ăn cho đầy đủ, ăn như một hoàng đế, chưa ăn như một người bình thường. Chiều ăn như kẻ ăn mày, không ăn càng tốt. Lúc trước chúng tôi có lấy cái cuốn sách Tuyệt Thực Để Về Đâu, ông Thái Khắc Lễ, ông chỉ người ta nhìn ăn 49 ngày, có người cho đến 100 ngày, kinh khủng thiệt. Uống nước thôi, nước trong thôi, có nhiều người uống nước chanh. Vừa rồi có nghe một thầy chỉ cho ba cô Viên Anh nhịn ăn 2 tuần hay là bao nhiêu đó, rồi tự nhiên ông mửa ra một cái cục gì ở trong người, cái mặt như mặt người á, cái cục thịt hay cái gì ở trong người ông nó loại trừ ra được. Cái việc mà tiệt thực để cho thanh lọc cơ thể rất tốt, nhưng mà cái người mà khi tiệt thực xong rồi để họ ăn trở lại đúng quy trình á thì ít có người được như vậy. Bởi vì khi nhịn ăn rồi cái bao tử mình nó rất là mỏng, ruột mình rất là mỏng. Họ ăn lại là họ thèm, mà ăn nhiều vô là coi chừng rụng ruột, bẻ bao tử chết. Còn họ giữ được đi nữa, nhưng về sau họ thèm, họ cứ tiếp tục họ ăn như vậy nữa thì nó vẫn bệnh cũ, nó quằn phát tái phát lại à. Dẫu cho nó hết đi nữa nó cũng sanh bệnh khác. Nhưng mà nhớ nghe, cái đạo lý dưỡng sinh á, cái đạo lý mà để thanh lọc cơ thể á, nó chỉ ngăn ngừa cái gọi là cái nghiệp xấu ác, là nghiệp mới thôi. Còn riêng cái nghiệp cũ mà kêu ăn mà để cho nó tiêu nghiệp cũ là không được rồi đó, phải không? Quý vị đồng ý chúng tôi không thể được rồi. Ví dụ như người ta ăn mặn đi, là người ta ăn thịt ăn thà, là người ta tiếp tục ăn để tạo nghiệp mới đúng không ạ? Gây oan trái với lại súc sanh, oan gia với súc sanh đúng không ạ? Để khi chết nó đi đòi mạng đúng không ạ? Nhưng mà người ăn chay thì họ không có gieo những cái nhân đó, nhưng mà họ tạm ngưng những cái nhân ác trong tương lai, hiện tại và tương lai. Nhưng mà cái nhân ác của quá khứ thì người này phải hạ thủ công phu niệm Phật nó mới tiêu được cái túc nghiệp đúng không? Chứ có nhiều người nói tôi bảo đảm nếu mà tiệt thực, nếu mà ăn đúng dưỡng sinh là không bệnh, không có lý, không có lý. Đúng, trong hiện tại bây giờ đến tương lai, nếu mà cái pháp dưỡng sinh bệnh tùng khẩu nhập mà ăn mà đúng cái pháp dưỡng sinh nó là không bệnh trong tương lai, nhưng quả báo của quá khứ coi chừng nó sẽ phát ra những cái bệnh nan y cho coi. Những cái bệnh đang y chữa không được à? Nghiệp quả nó là không phải đơn giản. Cho nên Ấn Tổ ngài chú trọng ở cái chỗ nào quý vị? Ngài chú trọng ở cái chỗ là bảo tồn được nguyên khí, bảo tồn được tinh lực, và tinh thần của mình phải có pháp để an định. Ba cái này. Và đọc cho quý vị nghe một chút xíu. Hồi tối chúng tôi soạn, nhìn vô thấy những vị Khổng Tử thôi, không phải là, không phải là Phật giáo, mà họ nói những cái cách đạo dưỡng sinh hay. Trời, một cái buổi hôm nay là quý vị được nghe nhiều cái chương trình lắm á nghe, nhiều kinh nghiệm dữ lắm á. Nhưng mà chúng tôi nghĩ sao? sợ quý vị nghe qua thì quý vị thích thú thiệt, nhưng mà nhớ thì nó không có nhớ hết được. Nhớ gì không? Nếu mà như ngài A Nan thì được. Con người mình sở dĩ mất trí nhớ, lắng nghe nè, nghe những cái không đáng nghe, làm tổn thương tự tâm, nói những cái không đáng nói, làm tổn thương nguyên khí, và không làm chủ được tâm tham dục, cho nên tổn thương tinh lực. Chết là chỗ này. Hàng ngày cầm điện thoại nghe cái sóng nó vô trong não, rồi nghe đủ thứ, bà 8, bà 9, bà 20 gì trong đó luôn, rồi nó tiêu hết cái gì, cái neuron thần kinh để nó sống. Sống cái sóng điện thoại nó đã hủy rồi, làm tâm mình tán loạn, tự tâm của mình không có định lực, không an định được. Nghe nhiều quá cái không đáng nghe, tự tâm rối loạn, trí nhớ mất, đúng không? Nói cái không đáng nói, niệm A-di-đà Phật không chịu niệm, nói pháp cho người khác nghe, nếu người ta cần không chịu nói, mà nói sầm sàm, nói bà 8, bà 9, cho nên tổn hết nguyên khí. Khí lực tổn. Khí lực là gì, lắng nghe này? Là một vật quý nhất của trời đất, nhưng con người không biết thu khí. Chạy ra chơi cầu vợt nè, chạy ra đá banh nè, vận động cơ thể, hít nhiều vậy đó, nhưng mà tâm đang bị rối loạn, cho nên nó không nạp được cái nguyên khí của trời đất. Lúc nào nạp nguyên khí là nạp được và nạp nhanh nhất, lắng nghe. Lễ Phật nạp nguyên khí nhanh nhất, tâm định, hít sâu, giữ câu Phật hiệu, lạy đều đặn nhịp nhàng. Khi tâm tịnh rồi nó mới tiếp nhận được cái nguyên khí của trời đất nha. Lạy Phật là lúc mình tiếp nhận nguyên khí và sức khỏe tốt nhất. Thứ hai, trong phòng của mình mở thoáng, thông thoáng, có không khí trong lành vô, nằm không có gối, nằm thẳng ra, hít thiệt sâu vô, thở ra 15-20 phút, có nhiều lúc nó chìm trong giấc ngủ, thì lúc này nó nạp nhận nguyên khí. Vì sao vậy? Vì tâm định nó mới lấy được cái nguyên khí à. Chứ còn quý vị chơi cầu vợt, chơi đá banh, tâm đang loạn, thở mệt, khát nước, là lúc đó không có nguyên khí vào. Cái người mà lấy được nguyên khí khi người ta lễ Phật là nước miếng, nước bọt người ta ra rất nhiều, người ta nuốt cái nước miếng nó vô, đó là chất dinh dưỡng. Ông Tổ nói cái người mà cứ khạc nhổ phun đồ đờm như vậy là người mất hết tinh hoa trong miệng, đã trào ra mất hết rồi, bỏ mất cái tinh hoa rồi. Mà cái người mà càng nói có nước miếng, càng lễ Phật có nước miếng, càng hít thở, càng đi bộ có nước miếng, thì cái nước miếng này, cái nước bọt này nè, là đã làm cho cái bao tử của mình có được dịch vị tốt là một. Thứ hai nữa là chất bột. Nuốt đi, ngon lắm à. Nhưng mà đâu có đâu nuốt. Đâu có đâu nuốt. Suốt ngày làm cho nó mất hết nguyên khí. Tâm tán loạn là mất nguyên khí mà. Tâm định tĩnh, hít thở sâu là có nguyên khí. Mà có định, muốn định tĩnh phải có cái pháp để an trụ nó. Cái người lễ Phật là tiếp nhận nguyên khí nhanh nhất, và máu nó bơm lên trên não. Cho nên mỗi chủ nhật Phật tử nào cũng lên thầy, thầy rờ đầu con một chút, đau quá thầy. Thầy rờ cô nói hết đau, chứ thiệt ra cũng đau lại. Thầy không có phép tắc gì đâu. Cô cứ hít thở sâu vô đi, cô lấy cái nguyên khí, cô niệm A Di Đà Phật đi rồi nó hết. Bởi vì cái người mà tổn khí á, 2-3 ngày hôm trước tự nhiên sao mà trì đại bi xong thì được, lễ Phật xong thì được, mà sao ngồi niệm Phật nó nhói ở sau lưng, giống như ai lấy con dao đâm vô, khó chịu vô cùng. Niệm không được nữa, quỳ lên niệm cũng không được nữa. Ủa sao kỳ vậy ta? Cuối cùng biết cái bệnh này 2 năm về trước bên Mỹ đã bị. Khi mà người tổn khí, bệnh này rất dễ bị mà rất lâu lành. Chúng tôi phải trải trường hơn 1 năm trời, không biết nguyên do. Khi tổn khí rồi, tim nó nhói khó chịu, đầu thì nó đau không ngủ được, bởi vì nó không đủ cái dưỡng khí, cho nên máu nó bơm không lên, không bơm lên trên não được. An trụ vô câu Phật hiệu thì nó yên ổn, mà thả ra một cái rồi, trời ơi nó kinh khủng luôn, mà an trụ hoài không nổi, khí lực nó không đủ cho nên niệm không nổi. Rồi sau lưng nó nhói, nó đau, nó khó chịu, Mà khi mà cái tư tưởng đó nó dậy rồi, mình ở trong phòng mình nó phát cái tần số đó ra, mình ở ngay cái chỗ đó, mình không muốn ở, mình phải đi chỗ khác. Đi chỗ khác rồi nó bắt mình phải đi chỗ khác nữa, đi chỗ khác nó bắt mình đi chỗ khác nữa. Bởi vì tới chỗ nào đi nữa rồi cái tâm mình nó bất an, nó tạo ra một cái từ trường khó chịu, nó bắt mình phải đi hoài. Mà càng đi là càng hao tổn. Đi ra bên ngoài nó hao tổn về sức khỏe, về tinh thần, về cái khí lực. Ăn uống không điều độ nữa. Chù cái này chưa chết là may. Ôi nó bị lại cái hơi khó chịu lại là biết rồi. Ngày hôm đó cứ hít cho thiệt sâu vô, Nam Mô Quán Tham Bồ Tát. Trong tâm năm chữ Quán Tham Bồ Tát. Buổi sáng là quy định cho nó hít sâu vô niệm Quan Âm, ngày cứu mình thôi. Chiều cái bắt đầu ăn cơm nữa, A Di Đà Phật trong tâm. Vậy mà cũng 3-4 ngày sau nó mới hồi phục lại. Đó là quyết liệt làm á. Sợ quá rồi đó. Còn người mà không sợ, chưa bệnh thì tao khỏi nói à, họ thấy bình thường. Nguyên khí là vật quý báu nhất trong trời đất. Cho nên Hòa Thượng Tịnh Không mỗi sáng ngày đi bộ 2 tiếng đồng hồ niệm Phật thầm trong tâm. Cái này là cái cô đó, cô đi với Hòa Thượng, cô về cô kể ngang. Đi 2 tiếng đồng hồ đi liên tục và hít thở sâu vô như vậy, người này biết lấy dưỡng khí. Cho nên Hòa Thượng Đức Tá 93, 94 tuổi mà Ngài vẫn khỏe giảng pháp bình thường. Khí lực họ đủ, tinh lực họ đủ và tâm lực họ đủ. Cho nên thọ mạng họ sống 200 tuổi là bình thường, không sự thật. Còn mình mới 60, 30, có 40 thôi. Như ông già lụng khượng. Trời ơi, chết rồi. Tiết kiệm nhìn, nghe để dưỡng tâm. Người mà nhìn nhiều quá là tâm tán loạn. Mắt là cửa sổ của tâm hồn. Nhìn đủ thứ rồi bắt đầu nói đủ thứ hết trơn là tâm người này tán loạn. Hai cái cửa là nghe và nhìn, đây là nó tán loạn dữ dội nhất. Còn đụng chạm, xúc chạm thì nó khó có phương tiện xúc chạm. Ngửi nó cũng khó để mà ngửi, ít cơ hội. Chứ mà nhìn với nghe là hai cái làm tán tâm lớn nhất. Nếu mà nghe lại câu Phật hiệu và gì, và phủ đôi mi xuống, thì người này dưỡng thần và dưỡng tâm tốt nhất. Tiết kiệm lời nói để dưỡng nguyên khí. Tiết kiệm dâm dục để dưỡng tinh lực. Nãy chúng ta nói năm cái khó của dưỡng sinh. Khó khăn không diệt trừ được sự ham muốn danh lợi là một, không trừ được tinh mừng giận là hai, không xa lánh được thanh sắc là ba, không dứt bỏ được thèm thuồng mùi vị là bốn, tinh thần lầm lạc, tinh khí tán loạn là năm. Có nhiều người người ta nói sao quý vị? Trời ơi, cái món cá đó tôi thích quá chừng luôn á. Đây là thích mùi vị này. Cái gì mà mình ham thích để mà mình đắm lụy nó thì rớt vô trong cái sự mà phiền lụy khổ đau hết á. Lắng nghe nha, mấy cái chỗ này chúng tôi nói tuy rằng quý vị thấy không có gì Phật pháp, nhưng mà là Phật pháp trong này nha. Mà Ấn Tổ Ngài vận dụng, Ngài nói rất hay. Cái lá thư nào hầu như Ngài nói cố gắng niệm Phật nằm, đừng có niệm Nam Mô Di Đà Phật ra tiếng, A Di Đà Phật trong tâm thầm nghe tiếng niệm Phật, miệng không nhép luôn để khỏi tổn khí. Ghê không? Còn nếu mà đi ra ngoài á mà niệm mà suốt ngày cứ Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật thì lực sĩ làm cũng không lại nổi, không thể nào làm được. Thì phải làm sao? Niệm xe xẻ Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Dùng cái cách niệm Phật thầm nhép môi gọi là xe xẻ với niệm Phật thầm trong tâm, hai cách này duy trì hàng ngày, hơi thở ra vô đều. Đây là đạo dưỡng sinh cực kỳ quan trọng luôn. Ít ai nói cái chuyện này đó nghe. Cái không khí hàng ngày á, quý vị ăn để mà nó bồi bổ được cái nguyên khí trong con người mình á, nó không có vất vả giống như mình nấu ăn. Mà nó gì nữa quý vị? Mà nó có được một cái dinh dưỡng và cái năng lượng trong con người mình hơn ăn nhiều lắm. Ăn ngày có 2-3 bữa à, đưa vô mà để cho nó tiêu hóa, để nó thành Cái chất dinh dưỡng nó phải qua nhiều quá trình lắm. Vô bao tử rồi bắt đầu nó xuống ruột già, non rồi nó xuống ruột già, nó phân bổ đi trong toàn thân để nó sanh ra tinh lực máu huyết, rất qua nhiều giai đoạn. Mà riêng cái khí, cái nguyên khí ngoài trời á, bên ngoài á, và cái nguyên khí trong con người mình để cho nó hòa nhập được rất dễ mà làm. Chúng tôi nói đi bộ niệm Phật hít thở, lúc đó là thâu nạp tốt nhất. Lễ Phật hít thở là thâu nạp tốt nhất. Nằm hít thở, chỗ nào là không khí ô nhiễm nhất? Lắng nghe nè. Trong máy lạnh, nhà đóng cửa kín mít, vừa mở cửa vô đóng cái cụp bật máy lạnh lên, cái chỗ này là cái không khí ô nhiễm. Vi trùng mát mát lạnh lạnh ở trong đó phải biết luôn. Cái người mà ở cái không hít không khí tươi rồi đó, họ vô đó một cái là nó ngột ngạt chịu không nổi. Bây giờ ở Sài Gòn, Nha Trang, Hà Nội, những thành phố mà nóng, Cần Thơ đồ cũng không ngoại lệ, vô đó là cứ bật máy lạnh ngồi trong đó. Thay vì nóng nóng một chút nó toát mồ hôi, mình lấy cái không khí trời. Nhưng mà họ quen với cái không khí đó rồi thì gì, viêm mũi, vi trùng nó vô từ từ ở trong đó. Không khí nó chết rồi, suốt ngày đóng cửa đúng không? Mở máy lạnh lên. Lúc đó chúng tôi ở bên Ban Mỹ Thuộc, có anh chàng đó, anh tưới cà phê xong cái anh thấy cái mùi bông cà phê thơm quá, cái anh nằm trong cái vườn cà phê anh ngủ trong đó. Đến sáng dậy cái là bị bất tỉnh luôn, không biết gì luôn, chở đi nhà thương. Nó phải bơm không khí vô để cho thở oxy, rồi nó hô hấp, rồi truyền nước độ 4-5 ngày bắt đầu mới tỉnh. Nằm ngoài trời, nhưng mà cái bông cà phê đó là cái không khí đó đó, mùi bông cà phê mà vẫn làm ổng bất tỉnh luôn, không làm chủ được nữa, ghê không? Rồi có cái gia đình đó họ ngủ cái bình ga để trong nhà, xong rồi tối nó xì ga, tối cả gia đình nằm ngủ ga nó xì từ từ hít ga cái chết luôn. Có mà. Không khí quan trọng không? Nếu gặp không khí độc là chết liền đúng không? Quan trọng. Ngủ mở cửa ra cho nó thoáng. Trước khi ngủ đi vòng hít thở cho nó đủ cái dưỡng khí trong người. Sáng thức dậy đừng có xuống giường liền. Ông này ông chỉ cái đạo dưỡng sinh hay. Thoa đầu, thoa trán, rồi bắt đầu vuốt tay, vuốt chân, xoa lưng, do thoa chân đồ, giống như cái xe mà nó tắt rồi, bây giờ muốn chạy mình phải đề ba nó lại, nổ máy để mình làm cho nó ấm lên nữa mà, cho cái thân mình nó hoạt động trở lại. Rồi co lên cúi xuống, ngồi trên giường hít thở 5-3 phút, 10 phút, chúng tôi cũng phải 15 phút chúng tôi mới bước xuống giường. Bước xuống giường bắt đầu vẫy tay đứng làm cho nó thoải mái, giống như bắt đầu là mình khởi động lại chiếc xe chạy, như cái thân mình khởi động một ngày mới vậy đó. Họ dưỡng thân là họ dưỡng vậy đó. Đủ kiểu chứ không phải là ăn không đâu. Nếu mà người mà biết dưỡng như vậy, thân họ mạnh khỏe, hàng ngày họ an trụ vào câu Nam Mô Quan Thâm Bồ Tát, hàng ngày họ an trụ vào câu Phật hiệu, thì người này không bệnh. Và thân người này bắt đầu từ mặt mày xấu xí, đen đúa, nhìn thấy mất sổ gạo, tự nhiên cho nó đẹp ra. Không thiệt, niệm danh hiệu Quan Âm cái tướng mình nó đổi nhanh lắm. Niệm danh hiệu Phật cái tâm mình nó thay đổi được trong đó rồi, cái tướng nó thay đổi lạ lắm. Hồng hào lên, ai nhìn cũng hoan hỷ à. Không có cái thẩm mỹ diện gì mà làm qua kịp cái người niệm Phật niệm Quan Âm đâu. Không có cái thẩm mỹ diện mà chất dinh dưỡng gì bằng cái người đó. Người ta ăn biết dưỡng sinh điều độ, thân khỏe tâm an, niệm danh hiệu Phật lúc nào ra thấy ôi cười mỉm chi hoan hỷ. Còn ăn thì ăn thịt thà, uống thì uống rượu, uống bia, uống nước ngọt, lúc nào cũng nghĩ phiền não, thì người này nó không ra cọc cái là may. Ra cọc cái thiệt đấy chứ. Lúc nào cũng nhăn nhó hết trơn, lúc nào cũng buồn phiền hết trơn. Kể câu chuyện này nghe. Có cái anh chàng đó cũng 30 mấy tuổi, anh ở bên Úc. Anh gọi điện thoại về, anh kêu con gửi 4.600.000 đó cúng dường, thầy nhận được chưa? Bữa đó sao chúng tôi nghe điện thoại nói để kiểm tra lại cái trong tài khoản nó báo, nhưng mà cách mấy ngày trước để kiểm tra lại. Anh nghe cái tiếng chúng tôi quen, bây giờ anh nghe đĩa thường xuyên lắm. Anh kêu dạ bên đầu dây bên kia là ai vậy? Kêu thầy Dắt Nhàn. Ô thầy hả? Trời ơi, mấy hôm nay con cầu nguyện Quan Âm Bồ Tát tha thiết để con gặp thầy, thầy cứu con, chắc con chết. Hỏi chết làm sao dữ vậy? Kêu con khổ đủ thứ hết, đủ chuyện con khổ hết trơn thầy. Nhưng mà con có một cách, cái là con tâm đắc nhất là hôm trước thầy nói thầy gì đó, thầy tánh gì đó, ông lễ Phật đó. Cái lúc trước mà con lễ Phật đó, con nhiếp tâm không được. Càng lại nhanh thì càng mệt, càng chậm thì phiền não. Không cách nào mà vô niệm Phật lễ Phật được hết trơn. Mà khi con vừa coi qua 10 phút là bắt đầu con hít thở. Đúng thầy nói hơi thở nó quan trọng. Đứng xưng niệm hai câu Nam Mô A Di Đà Phật xong rồi xuống cái là hít hơ vô cho căng bụng, úp mặt xuống cái thở hết ra. Lên cái là niệm A Di Đà Phật xá xuống. Con làm một tiếng đồng hồ con thấy quá chừng khỏe luôn. Mà khi con niệm Phật con áp dụng được cái cách lễ Phật của thầy thì nó yên, rất là yên. Mà khi mà bắt đầu con đi làm rồi một cái là vọng tưởng phiền não. Con nhớ cái người yêu mà nó chia tay, con muốn chết lên chết xuống với nó thầy. Nó khi nó nói con vừa là thôi anh suốt ngày chỉ lễ Phật đi lo cho má anh á, thôi anh đi về anh lo cho má anh lễ Phật đi. Một tuần anh ở với em bên này, hai ngày anh ở với má anh bên đó nhiều hơn, thôi anh về luôn đi. Nó vừa con nghe vừa con vừa nghe nó nói vậy nó đòi chia tay con, nó đi người khác con muốn té giếng luôn á thầy, rớt giếng á thầy. Trời ơi nó khổ. Bữa nay con mới thấy cái chuyện mà cái đó gọi là gì, cái chuyện mà người phụ tình nó khổ kinh khủng hơn á thầy. Nó khổ quá cỡ rồi. 3 năm trời con nói với cổ thôi mình chỉ là bạn với nhau, nghe thầy nhàn nói thôi mình đừng có quan hệ ăn nằm với nhau rồi nó sanh con rồi phá thai đồ này nọ, rồi anh không có thích như vậy, anh chỉ muốn ở với em để lo lắng thôi, rồi anh về niệm Phật anh lo cho mẹ của anh. Cho nên thành ra một tuần anh qua anh ở bên này 2-3 bữa, có khi 2 bữa, thôi em thông cảm đi. Nói gì nó cũng không chịu, quen 3 năm rồi cuối cùng nó chia tay con. Trời ơi con muốn điên đảo, 2 tháng nay con muốn chết lên chết xuống, muốn quên nó mà quên không được. Thầy làm sao cho con quên đi thầy, chúng sanh nó khổ cái vụ này lắm, con cũng vậy thầy đừng bỏ con nha thầy. Trời ơi ông nói mà mình thấy tội. Ủa thầy đâu có biết gì đâu, cái chuyện này nó khổ dữ vậy hả? Con khổ, khổ lắm á thầy. Kêu bây giờ tôi nói cho ông nghe, cái cô này cổ rời chú là cổ có đối tượng, cổ chuẩn bị trước rồi, cổ có đối tượng là anh chàng khác đúng không? Còn chú cũng có lễ Phật, cũng có tu, cũng thương mẹ, nhưng mà cái đối tượng đó chưa có mạnh, chưa có để trong lòng, cho nên thành ra mất đối tượng cô ta là ông chớ giới. Kêu đúng rồi, con đi ra bên ngoài á, mỗi lần buổi sáng lúc trước 3 năm mà chở cô đi làm đồ đi ngang qua, bây giờ không dám nhìn cái nhà, nhìn sợ nó nhớ, tối ngủ không được thầy. Rồi đi ra tiệm làm, hai người làm chung cái shop cũng nhớ nữa. Rồi con đi ra con mua cái đồ ở ngoài cái tiệm đó, người ta hỏi sao bạn gái không đi, con cũng khổ nữa, sao tính nó khổ dữ vậy thầy, không biết ngõ nào mà rỡ hết trơn. Anh kêu là bây giờ ông phải lấy Bồ Tát Quan Âm để trong lòng, và có hiếu với mẹ, không phản bội tư tưởng lúc đầu là niệm Phật lễ Phật, có hiếu với mẹ, đúng không ạ? Tiếp tục làm những chuyện đó mà ông thường xuyên niệm Quan Âm, vì cái danh hiệu Quan Âm là đặc trị tiêu những cái ý niệm đó. Ông hỏi tiêu thiệt không thầy? Kêu thiệt, ông tin tôi đi, tôi không có lừa ông đâu, ông tin tưởng đi. Cái ông ngồi ông nói chuyện mà tự nhiên nó có hút vô cái việc đó cả tiếng đồng hồ. Kêu bây giờ chỉ có gỡ là thay đổi đối tượng, vì cái đối tượng đó họ đi rồi, nhưng mà mình chắc vào đó, mình ở cho nó ở trong đó, cái chủng tử 3 năm rồi nó ở trong đó. Bây giờ muốn lấy ra là chỉ thay đổi đối tượng thôi. Thay đổi đối tượng là niệm Nam Mô Quán Thâm Bồ Tát. Mà mình phải niệm danh hiệu và mình thấy Bồ Tát thực sự là Ngài có thiên thủ thiên nhãn, Ngài có ngàn tai nghìn mắt, Ngài ở bên ngoài, Ngài gia trì cho mình, chứ không phải là niệm bằng tư tưởng để đối trị không. Ngoài cái chuyện niệm tư tưởng của mình để đối trị cái tư tưởng mà cô ở trong lòng mình làm cho mình khổ á, là mình thấy có một vị Bồ Tát đến gia trì cho mình nữa, tạo cho mình một cái sức mạnh nữa. Anh kêu hồi nãy giờ thầy nói tự nhiên con quên đỡ lắm hả thầy. Rồi ngồi nói chuyện một chập xong rồi ông kêu còn cách nào thay đổi nữa không? Kêu còn một cách thay đổi nữa, thay đổi cảnh. Nếu mà ở bên đó đó hàng ngày mình không thay đổi nổi, không đủ sức, thì mình về đây 1 tuần 2 tuần lên cộng tu đồ thay đổi cảnh nó quên. Bây giờ còn mẹ con mà em con cũng nuôi được, mà con nghĩ chắc có thể thầy nói kiểu này con thay đổi được, từ từ đủ duyên rồi con về thay đổi cảnh. Trời ơi con nói là con nói với khi mà cái cô ta nói là chia tay một cái là con quỳ xuống con năn nỉ thôi, tha thứ đi, cho phép anh coi như là xin lỗi anh, làm đủ kiểu cô ta không chịu. Thì ông bi lị quá mà ông niệm Phật mà ông thua nó, mà ông kêu con thua nó thiệt rồi thầy, nó đi ngon lành luôn mà con sao khổ dữ thầy. Kêu bởi vì ông không có đối tượng. Đối tượng của ông bây giờ là Phật A Di Đà, là Quan Âm Bồ Tát, là mẹ, là tu. mình huân tập nó không có được sâu dày, cho nên thành ra mình mất cái đối tượng cô ta là mình khổ. Thế ông thấy là đem cái đối tượng thương để trong lòng rồi, thấy nó vui vui như vậy, lỡ mà ở chung với nhau lúc nó chết ông cũng khổ, hoặc là ông xa lìa ông chết ông cũng khổ. Cho nên để đối tượng thương trong lòng cũng khổ, mà để đối tượng ghét trong lòng cũng khổ, mà để đối tượng Quan Âm trong lòng thương gì đi nữa cũng không khổ. Ông hay ghê ta. Hiểu không? Có ai mà để đối tượng Quan Âm trong lòng cái tự nhiên thương Quan Âm nó khổ không? Khùng với cái khổ kiểu đó. Quan Âm đó, một vị Bồ Tát vô nhiễm vô cấu mà phải không, thanh tịnh tuyệt đối rồi, có ai mà khởi dục với Quan Âm không? Làm gì có. Ông kêu có lý, thầy nói cái câu này nghe có lý. Do con niệm chưa đắc lực thì chúng tôi muốn nói cho quý vị biết rằng là bất cứ để đối tượng thương hay ghét gì trong lòng rồi, một ngày nào đó cũng sẽ khổ. Bởi vì đối tượng đó nó không thực sự ở bên cạnh mình mãi mãi, chỉ sống trong một giai đoạn này thôi, hết lòng bổn phận thôi, không bị ghét dơ và cũng không bị đắm luyến ấy, thì quý vị thành công. Mà chỉ có để Phật Bồ Tát trong lòng thì mới không ghét dơ, không đắm luyến. Chứ nếu chúng sanh mà để những người thương như ghét trong lòng mà không đắm luyến thì cái chuyện này không có à. Đúng không? Nhưng mà nói như vậy đừng có về nói với ông chồng á, bên đây thầy Nhàn dạy tôi rồi nghe, tôi không để ông trong lòng nữa nghe, ông ra khỏi chỗ huynh chỗ phù mỏ. Mình làm mình biết thôi ha. Hết lòng hết dạ trọn bổn phận nhưng mà không dính mắc, cái chuyện này là cái chuyện nó khó. Cho đến người tu sĩ mà đắm liếng chùa chiền, đắm liếng bổn đạo, đắm liếng đệ tử, phân biệt trong đó rồi cũng mất phần vãng sanh, chứ đừng có nói đơn giản đâu. Ông kể nhiều lắm. Hôm qua cái tự nhiên cái ông gọi lại, ông kêu thầy, thầy cứu con thoát một cái lối thoát này là phải nói đại sự trong cuộc đời của con. Chúng sanh nó khổ cái vụ này lắm, thầy phải nói cho người ta biết nha thầy. Họ khổ lắm. Cái thầy cũng đâu biết họ khổ làm sao đâu. Ông kêu thầy chưa có thầy không biết, con có rồi cũng biết nó khổ lắm thầy ơi. Thầy kêu thôi cái chuyện này không có đâu, mệt lắm, tôi không muốn có cái vụ này nữa. Đem cái tình vị kỹ nhốt trong lòng rồi chiếm hữu trong đó, chiếm hữu không được rồi bắt đầu khổ đau. Sao không đem cái tình đại đồng với vạn loại, coi tất cả chúng sanh là cha mẹ của mình, lo họ như ruột thịt, không có một cái vị kỷ gì nhốt ở trong ngục tù tâm thức này thì làm gì có chuyện khổ. Vì họ không có biết dụng công để câu Phật hiệu, để danh hiệu Quan Âm Bồ Tát, để chú Đại Bi hít thở, làm tròn bổn phận đi thì có cái chuyện gì xảy ra. Ông kể mất cười, ông kêu thầy nói là coi chừng nếu mà nó cái người họ không hợp với mình á, họ không thích tụng kinh, họ không thích hiếu dưỡng cha mẹ, bởi vì người này xấu không có đồng cảm. Chứ nếu thực sự họ thương chú thì chú có hiếu cha mẹ thì người tốt họ cũng giúp cho chú để làm, họ đã thương họ phải chiều đúng không, mà họ biết tu mà chú tu họ cũng thích để cho chú tu. Còn người này không biết tu, nó đi tìm cái đứa mà trời ơi đất hỡi, nó tìm một thời gian nó khổ, nó quay lại chú cái ơi đừng có quay lại nha, chết rồi không được á. Nó sợ. Cái bữa qua nó kêu trời ơi có cái người lạ nhắn tin, con tưởng nó con không dám bắt máy, con tưởng nó quay lại. Cuối cùng con hỏi ai, kêu đây là người quen người thân gia đình con mới dám, con kêu con sợ nó quá đâu thầy. Bây giờ muốn lấy ra khỏi thì sao? Sợ cũng vướng mắt, mà không sợ cũng vướng mắt trong tình thế này, chỉ đem Bồ Tát Quan Âm để vô lòng là hay nhất. Muốn đem để trong lòng là phải gì? Thường xuyên niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, Quán Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Cứu con đi chắc con chết rồi Bồ Tát ơi, Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Mà không biết cái nồng độ ông khổ làm sao mà ông kêu con muốn tự tử luôn á thầy, mà không biết nó khổ gì dữ vậy trời. Ghê thiệt, đúng Bồ Tát Quan Âm cũng nói. Thầy nói xong rồi con niệm Quan Âm, bữa nay con nhẹ nhàng, con thoải mái, con sung sướng, con đi lăn lăn với thầy. Trời ơi con sung sướng cuộc đời con. Thầy cứu con một cuộc, thầy cứu con rồi thầy. Thôi con sung sướng, ông nói mà mình nghe mình thấy tội nghiệp. Cho nên trong bát khổ nó có thương yêu xa lìa khổ. Cái này là cái mà nó làm cho con người mình điêu đứng. Bất cứ thương yêu cái gì nó cũng theo xa lìa nó khổ. Mới đang 1:30 rồi, nhanh quá. 10:30 rồi. Hôm nay thầy Nhuận Minh đọc cái lá thư này cho quý vị nghe tí nha.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Vâng, theo lời chỉ dạy của sư phụ, con xin phép được đọc những lời khai thị của đại sư Ấn Quang, cung kính dâng lên cúng dường chư tôn Tịnh Đức Tăng Ni và toàn thể đại chúng trong buổi sáng ngày hôm nay. Nam mô A Di Đà Phật. Trích dẫn Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Chánh Biên, lời tựa cho sách Thọ Khang Bảo Giám. Chẳng có ai không muốn trường thọ, mạnh khỏe, yên ổn. Con cháu đông đảo, công nghiệp lẫy lừng, vận may đưa tới. Cũng không ai muốn bị đoạn mạng, chết yểu, bệnh tật. Con cháu tuyệt diệt, gia đạo suy đồi, hung thần ngự đến. Đấy là mong ước thường tình của con người trong khắp cõi đời. Dẫu là đứa bé con mới cao 3 thước, không ai chẳng mong muốn như vậy. Dẫu là kẻ chí ngu cũng hoàn toàn chẳng vui mừng vì bị tai họa, chán phước ghét lành. Nhưng kẻ háo sắc tham dâm thì những điều tâm họ mong mỏi và chuyện thân họ làm thật trái nghịch nhau, đến nỗi chuyện chẳng muốn lại bị, chuyện mong muốn không cách chi đạt được, chẳng đáng buồn ư? Khoan hãy nói đến kẻ buông tuồng nơi hoa nơi liễu, chỉ mong mỏi chuyện ấy. Ngay trong vòng vợ chồng, nếu cứ tham đắm ắt sẽ bị tán thân mất mạng. Cũng có kẻ chẳng quá tham đắm, nhưng do không biết kiên kỵ. Những chuyện kiên kỵ được ghi đầy đủ ở phần sau cuốn sách, nên ở đây không ghi rõ. Cứ mạo muội theo đuổi đến nỗi bị chết mất, thật quá đáng thương. Vì thế tiền hiền soạn sách Bất Khả Lục, thuật rõ cặn kẽ mối hại sắc dục. Những câu cách ngôn khuyên răn kiên dâm bớt dục, những câu chuyện chứng tỏ phước thiện họa dâm, phương pháp trì giới, ngày tháng, những lúc, những nơi chốn, những người, những việc nên kiên kỵ. Chẳng ngại phiền phức đều được trình bày cặn kẽ, ngõ hầu người đọc biết nên kiên dè những gì. Tâm giác thế cứu dân ấy có thể nói là khẩn thiết châu đáo, thiết tha hết sức. Ấn Quang lại tăng đính soạn thêm, sửa cho đúng những chỗ bị in sai, thiếu sót. Sách ấy đặt tên là Thọ Khang Bảo Giám và quy mộ để in ra lưu truyền rộng rãi, là vì có nỗi đau lòng chẳng thể chịu được. Một đệ tử của Quang là La Tế Đồng, người Tứ Xuyên, 46 tuổi, có thuyền buôn ở Thượng Hải, tánh tình khá trung hậu, tin sâu Phật Pháp, cùng với các ông Quang, Quỳnh Chi, vân vân, cùng sáng lập Tịnh Nghiệp Xã. Trong những năm Dân Quốc 12-13, 1923-1924, thường muốn đến núi Phổ Đà quy y, do bận việc nên chưa được thỏa nguyện. Năm Dân Quốc 14-1925, ông ta mắc bệnh cổ trướng mấy tháng, tình thế cực nguy hiểm, chữa thuốc Tàu, thuốc Tây đều vô hiệu. Đến ngày 14 tháng 8, thanh toán tiền thuốc vì số tiền quá lớn, liền bực mình nói: từ đây dù có chết ta cũng không uống thuốc nữa. Bà vợ bèn đối trước Phật cầu đạo khẩn thiết, nguyện suốt đời ăn chay niệm Phật, cầu cho chồng được lành bệnh. Ngay trưa hôm ấy, bệnh liền chuyển biến mạnh, đi tiêu xả ào ạt nước ứ ra, không thuốc gì mà hết bệnh. Cuối tháng 8, Quang đến đất thân Thượng Hải, ngụ tại chùa Thái Bình. Ngày mồng 2 tháng 9, đến Tịnh Nghiệp Xã gặp Quang Bính Chi, ông Tế Đồng cũng có mặt. Tuy thân thể chưa hoàn toàn khỏe hẳn, nhưng khí sắc thuần tịnh tươi tắn không ai bằng. Gặp quan ông ta vui mừng thưa: sư phụ đến rồi, xin quy y tại đất thân, chẳng cần phải lên núi nữa. Ông ta chọn ngày mồng 8 cùng vợ đến chùa Thái Bình, cùng thọ tam quy ngũ giới, lại thỉnh các cư sĩ Trình Tuyết Lâu, Quang Bính Chi, Đinh Thế Tiêu, Âu Dương Thạch Chi, Từ Trĩ Liên, Nhậm Tâm Bạch vân vân. Bồi tiếp quan dùng cơm, ngày mồng 10 lại mời quan đến nhà dùng cơm, lại nói: sư phụ chính là cha mẹ của bọn đệ tử, bọn đệ tử chính là con cái của sư phụ. Quan nói: cha mẹ chỉ lo khi con bệnh, nay bệnh ông tuy khá nhưng chưa bình phục, hãy nên thận trọng. Tiếc là chưa nói rõ, chuyện phải thận trọng chính là chuyện phòng sự ân ái. Đến hôm cuối tháng tại Công Đức Lâm mở hội cảm hóa nhà tù, ông ta cũng dự hội. Buổi hội giải tán xong, có mười mấy người giữ lại dùng cơm. Ông ta vừa mới đến, bèn cùng người trông coi sổ sách, trao đổi mấy câu rồi đi. Sắc mặt giống hệt như người chết, quan biết là do phạm phải phòng sự mà ra. Rất hối tiếc lúc đó, chỉ nói cha mẹ chỉ lo khi con bệnh, chưa từng nói rõ nguyên do, đến nỗi ông ta lại bị nguy ngập. Muốn tu chỉnh sách này để khuyên răn, nhưng bận biểu chưa làm được. Ngày mồng 6 tháng 9 về núi, bèn gửi ngay một lá thư, trình bày hết sức tường tận lẽ lời hại, nhưng đã không còn thuốc gì cứu được. Mấy ngày sau ông ta bèn mất. Lúc mất, ông Quang Minh Chi mời các vị cư sĩ đều đến niệm Phật. Ông La có được vãng sanh Tây Phương hay không chưa thể biết, nhưng không đến nỗi đọa lạc. Bị bệnh nặng mấy tháng, do tam bảo gia bị nên không dùng thuốc được lành bệnh. Trong vòng mười mấy ngày, khí sắc tươi tịnh hơn xa người bình thường. Do không biết thận trọng, ngộ phạm phòng sự mà chết, chẳng những tự tàn hại cuộc đời, còn cô phụ từ ân của tam bảo quá đội. Hoàng nghe tin cáo phó, tâm đau xót, nghĩ cõi đời chẳng biết kiên kỵ, cứ mạo muội làm chuyện đó, đến nỗi mất mạng nhiều vô số kể. Nếu chẳng lập cách ngăn ngừa, gìn giữ trước, thật là đánh mất đạo từ bi cứu khổ của Đức Như Lai. Tính đem Bất Khả Lục Tăng Đính ấn lót lưu truyền rộng rãi, ngõ hầu cả thế gian đều biết kiên kỵ, chẳng đến nỗi lầm mất tánh mạng. Một vị cư sĩ đem số tiền mẹ để lại là 1,600 đồng tính in thiện thư để thí tặng. Quan bảo ông ta dùng hết số tiền ấy để in Thọ Khang Bảo Giám, hòng cứu vớt thanh niên nam nữ chưa bị mất nguy. Thì do cái chết của một mình ông La Tế Đồng khiến cho hết thảy những người đọc sách này trong hiện tại và vị lai biết phải nên thận trọng, cũng như do xoay vần lưu thông lần lượt khuyên bảo lẫn nhau, sẽ khiến cho cả thế gian đều cùng hưởng trường thọ mạnh khỏe bình yên, nỗi khổ oan quả cô độc ngày càng ít thấy. Như vậy do cái chết của mình ông La Tế Đồng lại khiến cho hết thảy mọi người đều được sống thọ khỏe mạnh, thì cái chết của ông Tế Đồng bèn có công đức. Nhờ công đức ấy hồi hướng vãng sanh, ắt sẽ từ tạ ta bà cao đăng cực lạc, làm đệ tử của Phật Di Đà, làm bạn tốt trong hại chúng. Mạnh tự nói dưỡng tâm không gì tốt bằng bớt ham muốn. Có người đã ít dục tuy không có nhiều vẫn giảm bớt dục, cũng có người đa dục do có nhiều bèn giảm bớt. Lúc mạnh khỏe còn nên tiếp dục, huống chi lúc bệnh nặng mới lành. 10 năm trước con của một vị đại thương gia học Tây Y ở Nhật Bản đổ đầu ngồi xe điện, xe chưa dừng đã nhảy xuống ngã gãy cánh tay. Anh ta nhờ bác sĩ Tây Y chữa lành, Phàm bị thương ở xương phải kiêng nữ sắc trong vòng 150 ngày. Cánh tay anh ta lành chưa lâu, do mừng thọ mẹ liền trở về nước, đêm ngủ cùng vợ, ngày hôm sau liền chết. Anh chàng này khá thông minh, sắp thành bác sĩ, sau chuyện kiêng kỵ này lại ngờ nghệch chẳng biết, để đến nỗi khoảnh khắc khoái lạc cướp mất tánh mạng rất trọng, đã buồn quá sức. Năm ngoái một thương nhân đang gặp vận may, hôm trước giành được mối lợi 600-700 đồng, khá đắc ý. Ngày hôm sau từ chỗ người thiếp đi đến chỗ vợ cả, người vợ vui lắm. Lúc đó nhằm vào tháng 5, trời thật nóng, vợ bật quạt điện, sắp đặt chậu tắm, lấy nước đá pha mật cho uống, chỉ biết giải nhiệt cho mát, nào biết hãy muốn ân ái thì không được dùng chất lạnh. Chưa đầy 3 tiếng sau, đau bụng chết tốt. Do vậy biết vì thế gian chẳng biết kiêng kỵ, cứ làm vừa đi, đến nỗi chết mất chẳng biết mấy ngàn vạn ức. Nhưng từ xưa đến nay, người có phước lớn nhất không ai hơn hoàng đế. Phước lớn thì thọ cũng phải dài. Thử xét kỹ xem, 10 ông vua có 8-9 ông không thọ, chẳng phải là vì dục sự quá nhiều, lại do chẳng biết kiêng kỵ, đến nỗi tự rút ngắn tuổi thọ đó ư? Người đại thông minh trong thế gian đa phần thường không thọ là vì không hiểu kỹ chuyện này mà nên nổi. Quan thường nói, người đời trong 10 phần có đến 4 phần do sắc dục mà chết. 4 phần tuy chẳng chết trực tiếp vì sắc dục, thì cũng vì do tham sắc dục mà bị hao tổn, chịu đủ mọi cảm xúc gián tiếp khác mà chết. Người vốn do số mạng mà chết bất quá chỉ 1-2 phần trong 10 phần mà thôi. Thế giới mênh mang, nhân dân đông đảo, 10 phần có 8-9 phần chết vì sắc dục chẳng đáng buồn ư? Đấy chính là lý do Quan Lưu Thông sách Thọ Khang Bảo Giám: mong người đời yêu thương con cái cũng như vì đồng bào tạo hạnh phúc, ngừa hỏa hoạn thảy đều phát tâm ấn tống, xoay vần lưu thông khiến cho ai nấy biết những điều kiên kỵ, ngõ hầu chẳng đến nỗi lầm lạc đánh mất tánh mạng, cũng như chẳng bị tàn tật đến nỗi không thể thành tựu. Những kẻ buông tuồng nơi hoa nơi liễu đa số là vì không có chánh kiến, bị lầm lạc bởi bè bạn phóng túng, dâm thư đến nỗi hãm thân trong biển dục không thể thoát được. Nếu chịu đọc kỹ thì sẽ biết lợi hại sâu xa đối với những điều quan hệ đến sự vinh dự hay nhục nhã của tổ tông cha mẹ, cũng như sự sống chết thành bại của bản thân lẫn gia đình, cùng là con cháu hiền hay ngu, tuyệt diệt hay thịnh vượng, đều hiểu rõ như nhìn vào ngọn lửa. Nếu thiên lương chưa hoàn toàn mê muội, sao không mắt nhìn đến tâm kinh hoàng, nỗ lực đao đáo gìn giữ ư? Sẽ thấy từ đó về sau, ai nấy vui với mối thiên lương vợ chồng, chẳng đến nỗi tham dục tổn thân, tề mi giai lão, vừa thọ vừa khỏe mạnh. Người ít dục thường đông con họ chắc chắn thể chất mạnh mẽ, tâm chỉ trinh lương, chẳng những không bị lỗi tự hại mà chắc chắn còn trở thành hạng lanh lợi, làm rạng rỡ cha mẹ. Đấy chính là điều quan thơm thảo mong mỏi dài lâu. Nguyện người đọc cùng thể hiện sự đồng tình, tùy duyên lưu truyền thì nhân dân may mắn lắm, mà vận nước cũng may mắn lắm. Nam mô A Di Đà Phật.
Cái việc mà hôm nay mà quý vị đến đây ngồi nghe chúng tôi nói là không phải bỗng không đâu. Đó là một cái nhân duyên nhiều đời nhiều kiếp, thân bằng quyến thuộc với nhau, mới người nói người nghe ngồi trong một cái hoàn cảnh nó trang nghiêm thanh tịnh như vậy. Chứ còn không, nhiều lúc quý vị nhớ ở nhà hoặc là những người thân bằng quyến thuộc hàng xóm mình á,
Kẻ nói qua người nói lại, đổi cái cãi lộn mà đúng không? Còn đây quý vị ngồi ngoan, ngoan lắm, không có nói năng gì, không có cãi cọ gì hết trơn á. Đúng cái này thực sự mình lo cho họ không uổng công, chút nữa cho ăn cơm nha. Ngoan vô cùng. Nhiều lúc gia đình nói, ông nói vậy tôi không bằng lòng đâu, cái bà nói vậy làm gì tôi chịu, đúng không? Trước gia đình của thầy là vậy đó. Ông bà cụ cứ lời qua tiếng lại, mẹ con cũng vậy, anh em cũng vậy, kinh cãi. Mà hôm nay quý vị vô mà ngồi 2 tiếng đồng hồ, 3 tiếng đồng hồ ngồi trên ghế mà lắng nghe như vậy, tâm quý vị khinh an hoan hỷ. Cho nên là cái pháp lắng nghe để trở về lại với chân tâm, để trở về tánh nghe là đệ nhất trong cõi này. Đức Phật A Di Đà cũng dùng cái phương pháp thiết pháp để cho chúng sanh nghe để mà giác ngộ. Nhưng mà mình đâu có thể nghe hoài, ngày nào cũng nghe, lúc nào cũng nghe như vậy được. Chỉ có cách nghe lại câu Phật hiệu, tự mình tạo ra câu Phật hiệu rồi tự mình nghe lại câu Phật hiệu thì nghe hoài được, đúng không? Nhưng mà mình không chịu làm thì thôi, chịu thua. Tự mình tạo ra câu Phật hiệu, từ tâm khởi lên A Di Đà Phật, nghe lại A Di Đà Phật, nghe lâu ngày ngộ được tánh nghe, nó phát ra diệu dụng của chân tâm cho coi, vô lượng công đức nó phát ra cho coi. Sự thật là nó như vậy đó. Cho nên cái người mà niệm Phật không được, nó có cái lý do này nữa nè, lắng nghe. Cái người mà hao tổn tinh lực trong người của họ, nó sanh ra đủ thứ bệnh hết trơn. Và người họ đờ đẫn dữ lắm, nó cứ bắt ngủ hoài để cho nó hồi phục lại. Cái cơ thể mình là một bộ máy tinh vi vô cùng, khi mà nó thiếu cái gì nó bắt mình phải làm để nó bồi bổ lại. Thiếu ngủ nó bắt bồi bổ ngủ, thiếu ăn nó đói chảy nước miếng gì đó nó đòi ăn, đúng không? Thiếu cái gì nó bắt bồi bổ lại, nó bắt ngủ, nó bắt ăn, nó bắt mình, nó không muốn làm gì hết trơn á, để nó hồi phục lại cái cơ thể mà. Mà cái mà thao tổn tinh lực là hồi phục lâu nhất, mà chúng sanh là dễ phạm nhất. Muốn khỏi phạm thì Phật ngài dạy người tu xuất gia phải ngủ phòng riêng, phải ngủ giường riêng. Người cư sĩ muốn ngăn chặn được phòng sự bớt được thì gì? Bắt đầu là có con có cái, là bắt đầu là gì? Mình dưỡng sức khỏe, dưỡng tinh thần của mình, bảo dưỡng thân thể là phải ngủ phòng riêng. Mắc cười quá, hôm bữa có cái con nhỏ chút xíu, mới có 6 tuổi mấy, 7 tuổi à, nó nói thưa thầy, con nói với ba con một tuần ba con ngủ với má con 4 năm đêm thôi, còn cho con ngủ 2 đêm ba con không chịu á thầy. Còn cha ông nói, con nói gì kỳ vậy, để về nhà nói, con nói vậy ba mới cho con ngủ, con thích cái hơi của má mà ba không có cho con ngủ, ba cứ dành à. Cười. Cái đứa nhỏ nó nhớ má nó. Cái này câu chuyện nó vui vui mà nó tế nhị và cũng là bài học. Đứa nhỏ nó rất cần cái hơi mẹ, nó rất cần cái hơi cha. Chỉ có cách này để mà mình vì thương con mình phải ngăn chặn bớt, chứ còn rất khó chứ không phải dễ. Tinh lực hao tổn, khó hồi phục vô cùng. Ăn uống ngủ nghỉ để mà nó hồi phục lại, cả một vấn đề khó, khó vô cùng. Mà đã tổn tinh lực rồi, người này niệm Phật không được, thân thể nó mỏi mệt, khí lực hàng ngày không có lấy cái nguyên khí hít sâu vô trong, toàn là để phát ra, toàn là xài chứ không có dưỡng, khí lực không đủ. Niệm 2-3 câu là cái đầu mình nó hết chịu nổi rồi, niệm một chập là cái đầu mình nó hết chịu nổi, nó bắt mình phải ngưng thôi, vì nó không đủ khí lực ở trong đó. Rồi tâm lực thì tán loạn nữa, thì không tu được. Không tu được thì không làm gì được hết trơn, không làm gì được nữa hết. Cho nên cái người mà họ đủ khí lực, tinh lực và tâm lực họ đủ rồi, họ làm việc gì cũng thành công, họ để vào câu Phật hiệu là đi an định trong đó liền. Cho nên mình phải dưỡng, bồi dưỡng nó. Cho nên cái lễ Phật là nó giúp cho mình hồi phục lại cái khí lực với tâm lực. Hai cái đó là thực sự là nó giúp cho mình nhanh nhất. Nếu lạy được một tiếng đồng hồ, sáng một tiếng, tối một tiếng, người này làm hoài đừng có bỏ, thì chúng tôi dám tin chắc người này không bệnh. Vì người ta làm được điều này là khí lực với tâm lực họ mạnh lắm, và tinh lực người này cũng sẽ đầy đủ, họ mới làm được cái điều này. Có cái ông đó, ông nói: con bệnh hoài, hòa thượng Tịnh Không ngày có cách gì chỉ cho con không? Thuốc uống đủ loại thuốc rồi. Hòa thượng nói: tôi không biết ông bệnh gì mà ông làm mỗi ngày ông lạy 100 lạy, nửa tiếng đồng hồ, hoặc giờ ông lạy 1 tiếng đồng hồ, sáng 1 tiếng, tối 1 tiếng, bước đầu ông lạy sáng nửa tiếng, tối nửa tiếng đi, ông cứ lạy như vậy hoài 3 tháng, 6 tháng, 1 năm ông có kết quả. Mà lạy đó ông phải lấy cái ly nước ông để trên bàn Phật á, một là lấy nước cúng Phật, hai là ly nước để trên bàn Phật. Ông lạy xong rồi ông lấy nước này y như là nước cam lồ của Phật cho ông uống vô. Ông lạy mới có 6 tháng ông nói: hữu hiệu, hữu hiệu, ngài cao kiến quá. Bà thượng nói: kết quả hả? Ông kêu: kết quả. Hồi trước ngủ không được, nằm trằn trọc, suy nghĩ linh tinh lang tang, ăn cũng không ngon miệng, đụng một cái chuyện phiền não, chuyện nhỏ xé ra cho to ra, của cải đầy hết trơn mà không giải quyết được chuyện gì hết trơn. Con nó làm tôi khổ muốn chết luôn. Nay nhờ hòa thượng chỉ cái cách niệm Phật lễ Phật, không thì chắc tôi chết rồi. Tôi cảm ơn ngài quá chừng. Bây giờ ngài cần Phật sự gì ngài nói tôi, có thể tôi cúng bao nhiêu cũng được. Chỉ cho họ tu xong rồi cúng cho ai gặp mặt kêu: ôi có tiền không? Có tiền không được, không được. Cũng như cái chú mà ở bên Úc á, chúng tôi nói chuyện với chú mà không khi nào chúng tôi khởi cái niệm rằng là ông ở Úc không có tiền, ông đưa tôi về tôi nuôi bà già, tôi xây chùa. Không có một ý niệm gì trong đầu về cái chuyện mà mình giúp cho họ rồi mình phải cầu họ giúp lại cho mình cái gì. Nói bằng một cái tâm vô tư mà mong làm sao họ hết khổ. Cái đó là cái cách mình giao tiếp, đừng mong lợi mình, vì lợi mình là hắc ám tâm trí mà. Ông này hay thiệt, già 60 mấy tuổi rồi mà ông khổ vì tiền, vì con, khổ đủ trò hết trơn. Vậy mà ông niệm Phật, lễ Phật đâu có nhiều đâu. Bước đầu ngày sáng nửa tiếng, tối nửa tiếng, sau là sáng 1 tiếng, tối 1 tiếng. Giờ ông kêu đi đâu ông cũng A-mi-thụ-phổ. Ông sống với Phật Di-đà, ông cười cũng Phật Di-đà. Rồi cái con nó nói cái gì nó cũng biến thành câu A-di-đà Phật hết trơn à. Hồi trước con nó nói một cái là nó ở trong đầu, trong tâm, ông không bao giờ lấy ra được. Bây giờ con nó nói cái gì, tất cả những thứ gì nó cũng chuyển thành A-mi-thụ-phổ. Hay không? Họ làm được sao mình làm không được? Bởi vì mà không thấy câu Phật hiệu nó là giá trị, không thấy câu Phật hiệu nó giúp cho mình liễu sanh thoát tử, không thấy câu Phật hiệu nó giúp cho mình về tới Tây Phương Cực Lạc, gặp Phật A Di Đà, hải chúng Quan Âm Thế Chí Văn Thù Phổ Hiền, các hàng Bồ Tát là thượng thiện nhân, là bạn lữ của mình. Mình không muốn về như vậy, mình cứ muốn ở cõi này tranh giành hơn thua, đấu đá đúng sai phải trái, giật giành với nhau, rồi gây oan gia với nhau. Đụng đầu một cái là bắt đầu là mình kiếm chuyện với họ, một là mình làm cho 10 ra. Cho nên hòa thượng nói oan gia nên cởi, đừng nên kết. Cởi là đụng chuyện gì rồi mình cũng gì quá không. Chứ còn đụng chuyện gì mà quý vị cũng đối đầu, quý vị cũng kiếm chuyện với họ là quý vị đối đầu với oan gia. Quý vị cứ gặp nạn hoài, gặp hoài. Cởi đi. Họ muốn làm cái gì hơn mình thôi kệ nó, tôi gần chết rồi, làm cho làm đi. Thì có thể là mình sống một đời sống rất là gì, tinh khôi. Hôm nay có thầy Nhật Tánh ra để chúng tôi chỉ cho quý vị cái cách lễ Phật một tí. Cái cách lễ Phật này hôm nay hơn 100.000 người coi. Nhưng mà mỗi ngày lễ Phật chúng tôi thấy càng có những kinh nghiệm đúc kết thêm. Thầy Tánh ra, mỗi người có một miếng, cái miếng nệm thầy Nhật Tánh cầm đưa lên cho họ coi cái miếng nệm. Cái miếng nệm này là làm bằng một cái loại mút êm á. Cái miếng nệm này nó không có rộng lắm mà không dài lắm. Quý vị thấy miếng nệm không? Dơ lên coi miếng nệm này nè. Thì cái miếng nệm này á, là quý vị sẽ đứng cái bàn chân của mình một nửa trên đó thôi. Nếu mà không có miếng nệm, lấy cái miếng mềm, cái mền hay cái gì êm êm cũng được. Chứ mà lạy dưới đất là quý vị không lạy nổi. Nó đau đầu gối, nó chảy máu, chân á, nó xước da, nó rất là khó chịu. Phải không ạ? Thì cái cách mà lễ Phật là mỗi người phải có một cái miếng nệm để mình đứng trên miếng nệm. Mà muốn đứng trên miếng nệm mà cho miếng nệm nó dính im một chỗ là nửa bàn chân đứng ở bên ngoài cái nền xi măng, còn nửa bàn chân dậm lên miếng nệm á, thì cái miếng nệm nó không có chạy, nó đứng một chỗ à. Và khi mình lễ Phật mà xưng danh hiệu á, hôm bữa chưa nói à, là mắt của mình không mở thiệt lớn banh ra để nhìn Phật. Ấn Tổ nói khi mà mắt mình mở banh ra nhìn Phật, nhiều lúc cái mắt của mình nó quán gà, rồi nhiều lúc nó thấy màu này màu nọ, mình chớp 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 mình nhìn mình thấy mình tưởng Phật hiện, cái nó bắt đầu gì? Lòng dạ mình kết cấu cái chuyện đó, tưởng mình tu là thấy Phật rồi, cái bắt đầu gì? Ma nó dựa phát cuồng. Cái chuyện này nhiều người bị lắm. Cho nên lúc mình lễ Phật thì sao? Mắt mình khép lại, phủ đôi mi xuống, nhìn thấy chóp mũi. Có nhiều người không nhìn thấy chóp mũi thì sao? Mờ mờ thấy bên ngoài, mờ mờ, mở 1/3 là thấy mờ mờ. Mà khi mà mình đứng như vậy đó, trong tâm của mình đó, là tưởng là Phật thiệt đang đứng trước mặt mình. Tưởng là Phật thiệt là sao? Mình thấy Phật, cốt Phật xi măng, Phật giấy, Phật gì ở nhà mình, Phật mà coi như là tờ giấy cũ gì đi nữa, mình thấy đây là Phật thiệt. Cái này quan trọng. Khi mình định lễ Phật thiệt, nó khác với Phật giả nha. Phật mình thấy Phật xi măng, ôi Phật này không quan trọng, nó khác hẳn với là Phật thiệt. Trong tâm mình khởi niệm lên là Phật thiệt. Ấn Độ nói cái người mà niệm Phật, lễ Phật mà thấy Phật thiệt đứng trước mặt mình, một lễ thôi, vô lượng công đức, tội diệt hà sa. Khi mà mình xá thì nhật tánh xá cho họ thấy xá nè, theo à, cái tay mình duỗi xuống xá lại cho họ thấy nè, đưa lên trán cái nè, xuống mũi cái nè, xuống miệng xá, xuống ngực cái rồi đó, cái tay của mình mà nó xuống sâu á, thì trong cái cuốn sách lễ Phật y học, chúng tôi có coi lại cái cuốn sách lễ Phật y học hôm qua đó, thì nói là cái cách lễ này là làm cho cái xương sống của mình đó nó không có bị thoái hóa, và gai cột sống trị được. Và khi cúi xuống như vậy á, là cái động tác để nó bơm máu lên não, người này không bị nhức đầu, tim mạch lưu thông. Đây là cái cách mà Quách Huệ Chân lạy sát trong này, trong sách. Quý vị chưa có ra bên ngoài lấy cái cuốn sách này, là Quách Huệ Chân từ một người bác sĩ bị bệnh ung thư, lạy một ngày chưa được 5 lạy, thế mà học cái cách lễ Phật hít thở cho đến lạy 500 lạy một ngày, mà lạy 5 lạy một ngày không nổi lúc bị bệnh ung thư á. Sau khi áp dụng cái phương pháp lễ Phật này rồi, lạy 500 lạy một ngày, mà lạy từ dưới chân núi mà lạy lên trên, lạy dưới nền bê tông, dưới nền đường nhựa, mà lạy từ dưới chân núi chân chùa mà lên tới trên chùa trên cao, không có mệt nữa, hết bệnh ung thư, là dùng phương pháp lễ Phật niệm Phật chuyển hóa tế bào ung thư. Cuốn sách này chúng tôi đọc qua thấy tuyệt. Nhưng mà chúng tôi rút thêm một số những cái kinh nghiệm bản thân mình á, để áp dụng cái câu Phật hiệu á. Thì khi mà đứng thì niệm 6 chữ ra tiếng, niệm sao? Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Cái tốc độ như vậy là được. 2 hơi rồi bắt đầu xuống nè. Xuống. À. Xuống. Xuống, xuống thì cái nhịp nghỉ chậm đó, cái nhịp nghỉ nhẹ đó, thì bắt đầu hít vô, lúc mình xuống mình hít sâu vô A Di Đà Phật. Nhưng mà cái tâm của mình để nó trụ vô câu Phật hiệu, vô hơi thở đó, mình làm một chập bắt đầu nó mới thuần, chứ không phải xuống cái là nó làm được liền đâu. Có bữa lúc nhớ lúc không, lúc nhớ lúc không, từ từ. Thì cái xuống như vậy nè, cái mông mình ngồi trên gót một chút, duỗi mười đầu ngón chân ra. Thấy không? Thấy duỗi đầu mười đầu ngón chân không? Dịch cái áo cho người ta thấy mười đầu ngón chân duỗi ra không? Đó, nhìn lên màn hình thấy kìa. Thấy không ạ? Duỗi mười đầu ngón chân ra. Thì khi mà duỗi mười đầu ngón chân ra, mình lạy xuống cái mông mình không có chổng. Coi chổng mười đầu ngón chân lên coi. Là cái lạy xuống, cúi xuống coi nó chổng cái mông lên cho coi nè. Thấy không? Đó, gọi là chổng mười đầu ngón chân là chổng mông. Mà duỗi mười đầu ngón chân ra là mông sát xuống nè. Sát sát mông xuống nè. Duỗi mười đầu ngón chân coi, lạy xuống coi ạ. Đó, sát không? Thấy sát xuống không? Đó. Thầy Nhật Tánh lạy hôm bữa có mấy cô Phật tử kêu thầy lạy đẹp quá. 2 giờ khuya là thầy dạy lạy Phật rồi. Mà hồi trước là thầy tổn khí, là thầy đọc văn sao nhiều quá. Qua cứ thấy thầy ngồi, thầy lấy tay thầy so vô ngực, so hoài không hết. Kêu ông hít thở đi, ông hít bữa nay là hết. Khỏe rồi. Đọc bộ văn sao nó, đọc suốt cả một bộ văn sao nó, tam biên tục biên chánh biên tinh hoa lục, kinh khủng, diệt sách, nó hao thần dữ lắm. Nhờ ông hít thở mà ông lại khỏe. Chúng tôi không thể nào làm nổi như thầy á. Mà thầy làm được là chúng tôi nghĩ là cái sự gia trì của Phật, của Tổ. Với hai nữa là thầy thực hành cái phương pháp hít thở. Cái này quan trọng nha. Rồi, giờ khi xuống là hít vô A Di Đà Phật ha. Lại xuống cái nữa nè, khi xuống hít vô A Di Đà Phật cho đầy bụng lên, rồi úp mặt xuống, rồi thở ra. Là trong lúc thở ra thì cái tay mình ngửa tay đón Phật á, úp lại, thở hết toàn bộ cái khí độc trong người mình ra A Di Đà Phật. Đúng không? Rồi lên lại. Lên lại là chống một tay, còn một tay để trước ngực. Đúng không? Chống một tay, còn một tay để trước ngực. Xá nè, nhìn xá sâu nè. Xá cũng đưa tay lên trán mới xá, xá sâu xuống. Khi xá xuống mình cũng gì? Nín thở thôi, không có hít gì hết. Nhưng mà khi lên á, quỳ xuống lại đi, quỳ xuống lại khi lên nè. Khi bắt đầu lên để một tay trước ngực với một tay lên là niệm A Di Đà Phật, khỏi hít thở nha. Chúng tôi kinh nghiệm mà lên mà hít một cái nữa nó như nó chướng chướng mà nó làm sao không có được thông thoải mái. Chống một tay lên nè. Khi chống một tay để trước ngực lên cái là gì? A Di Đà Phật trong tâm đó. Chỗ này hôm bữa chúng tôi chưa nói nè. A Di Đà Phật thì nó được ba câu A Di Đà Phật và hai câu Nam Mô A Di Đà Phật là năm câu, cứ vậy mà xuống lên đều đặn. Người nào mà thấy mệt là ba câu Nam Mô A Di Đà Phật, người nào mà thấy mình khỏe một chút là một câu Nam Mô A Di Đà Phật là xuống. Mà chúng tôi khuyên là nên hai câu là vừa nhất. Một câu thì không mệt, nhưng mà lại chập cái nó mệt cũng phải chuyển qua hai câu à. Nếu làm cái kiểu này khi xuống là xuống lại coi, xuống lại cái cách mà lạy luôn á, úp mặt xuống lạy luôn á, thì cái cách mà dưỡng khí để cho máu nó lưu thông lên não, thì cái cách lẽ này là nó sẽ lưu thông máu, nó bơm lên não nhanh nhất, vận động toàn thân luôn, tay chân đầu đều vận động hết. Như vậy thì cơ thể người này huyết mạch sẽ lưu thông, ít bệnh hoạn, họ đứng lên được. Thì như vậy là cái cách vận động lễ Phật là cái cách vận động toàn thân, động trong tịnh. Tịnh tức là tâm mình an trụ vô trong danh hiệu Phật. Tịnh là tâm mình an trụ trong hơi thở. Động là thân thể lên xuống nhịp nhàng, không động quá mạnh thì nó sẽ thu năng lượng của khí lực và nguyên khí nó thu vào trong năng lượng con người mình. Và lại khoảng nửa tiếng nếu mà hít sâu, bắt đầu mồ hôi bung ra. Chúng tôi ở trong cái động Phật đó, chúng tôi lễ khoảng nửa tiếng là bắt đầu mồ hôi nó chảy ra. Mà nó chảy ra rịn rịn vừa vừa, chứ không phải như chơi đá banh chảy ra nhiều. Hoặc là mình chơi cầu vợt nó chảy mồ hôi ra nhiều. Nó rịn rịn ra từ từ. Và nước miếng của mình nó sẽ gì? Rất là nhiều. Còn mình chơi nó mệt, đá banh hoặc cầu vợt hoặc mình vận động nhiều nó mệt là khô nước miếng, phải uống nước vô là người này hao tổn nguyên khí, chứ không phải thâu nguyên khí đâu à. Vận động cơ thể mệt nó hao chứ không phải thâu à. Mà vận động vừa phải lễ Phật, đi bộ vừa phải, nằm ngửa vừa phải, hít thở thì không hao nguyên khí mà hút lấy được nguyên khí trong trời đất. Vì trong trời đất có nguyên khí cho nên vạn vật mới sanh sôi nảy nở. Nếu cái cây mà để trong bịch ni lông mà cột kín, nó không có không khí là nó chết liền à. Mà con người mình nó có cái sức cho nên để trong phòng đóng cửa lại vài ngày nó mới chết, đúng không? Không có không khí gì hết. Để cái mùi hôi trong đó, hoặc cái mùi bông này bông nọ, hoặc là để cái bình ga trong đó là nó hít thở một đêm nó chết à. Nó không có dưỡng khí. Cho nên con người mình hao tổn dưỡng khí, hao tổn nguyên khí mà không biết cách thâu nạp nguyên khí. Chỉ có cách lễ Phật là thâu nạp nguyên khí nhanh nhất. Chỉ có cách nằm ngửa ra, đừng kê gối, hít thở thiệt sâu trong một không gian thoáng mát là thâu nguyên khí tốt nhất. Và đi bộ là thâu nguyên khí tốt nhất. Thì khi nguyên khí có trong người rồi, giọng nói người ta mạnh dạn, dõng dạc. Và nguyên khí có trong người rồi, người này không sợ sệt. Thiếu nguyên khí trong người, người này sợ sệt, thấy cái gì cũng sợ sệt, thấy bóng tối cũng sợ sệt, nằm ở đâu cũng sợ sệt, làm cái việc gì cũng sợ sệt. Và cơ thể bắt đầu lạnh dần 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 dần, chìm trong cái băng giá rồi chết. Chỗ này quan trọng. Cái này là nói khoa học đó, không phải nói đùa đâu à. Không phải nói mà kiểu mà nó muốn nói gì nói đâu à. Người thiếu tinh lực do không biết tiết dục, người này sanh ra rất nhiều bệnh và chết sớm. Nãy Ấn Tổ nói, người thiếu nguyên khí trong người lạnh và sợ sệt, người tinh thần không có an định được, tán loạn, thì người này dễ điên cuồng, không tự chủ. Nghiệp chướng xuất hiện từ cái tâm điên loạn đó. Không phải dễ vô niệm Phật ào ào đâu, phải điều thân à. Phải biết tiết dục, phải biết ăn uống à. Phải biết ngủ nghỉ điều độ. Chúng tôi là điều độ tuyệt đối, không có ai mà phá được cái thời gian điều độ của chúng tôi. Đúng 9 giờ là lên giường, trễ lắm là 9 giờ 5, đúng 2 giờ là dậy, chiều đúng 2 rưỡi là ra động tu đến 5 rưỡi, không ai thay đổi được. Vừa rồi có một số các thầy, rồi một số các Phật tử Đà Nẵng các nơi buộc phải xuống thăm buổi chiều, chúng tôi không được. Các vị hòa thượng thường tọa gì hẹn trước chúng tôi tiếp buổi sáng, không thể thay đổi được giờ giấc của chúng tôi. Ăn đúng buổi sáng là 6 giờ 15 phút, trưa là đúng 11 giờ 15 phút, không thể thay đổi giờ giấc. Nếu ăn uống ngủ nghỉ sinh hoạt không điều đặn là người này bệnh. Ngày hôm nay cái cách lễ Phật này chúng tôi thêm một cái là đứng dậy hít vô, đứng dậy A Di Đà Phật. Khi xá xuống mình vẫn giữ hơi thở, vẫn giữ hơi thở. Bắt đầu mình đứng thẳng mình mới hít sâu vô niệm A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Vẫn không bỏ bốn chữ A Di Đà Phật trong tâm, vẫn giữ bốn chữ để lúc lâm chung mình gì niệm bốn chữ. Chứ nhiều người người ta kỵ bốn chữ, người ta thiếu hai chữ Nam Mô người ta không có niệm được, người ta thấy thiếu thiếu thì lúc lâm chung niệm không nổi à. Cho nên bây giờ vẫn kết duyên với bốn chữ A Di Đà Phật trong tâm, vẫn kết duyên với hộ niệm bốn chữ, vẫn không bỏ sáu chữ, hài hòa vô cùng. Hôm bữa chúng tôi xuống Vĩnh Nghiêm cái buổi sáng Bồ Tát thầy đó, ông kêu ông Giác Nhàn, ông niệm Phật cái gì đâu mà hai chữ Nam Mô ông bỏ đâu mất không? Lúc đó mà chưa cái chuyện sang niệm sáu chữ, cũng im im không biết nói gì hết cả. Nhiều người có chỗ để họ dèm pha. Này trì đại bi với niệm, này trì đại bi với niệm sáu chữ nữa thôi, khỏi ai nói vô luôn, tụng kinh Di Đà luôn nữa. Có nhiều người lúc trước kêu chỉ tụng Vô Lượng Thọ mới giảng sanh, đủ thứ họ chỉ trích. Bữa nay yên tâm, theo Ấn Tổ nó hài hòa, nó hòa hợp, nó lấy cái cách của Ngài thấy nó rất là hay. Dĩ nhiên cái cách Hòa Thượng Tịnh không phải là sai, nhưng mà cái cách của Ngài dùng đó là để dành cho các bậc thượng căn với hai những người ta thuần rồi. Chúng ta không có chê cha ba chỉ trích hoặc bác cái cách của Hòa Thượng niệm kho tịnh không, niệm bốn chữ hoặc là tụng một cuốn kinh A Di Đà, cuốn kinh Vô Lượng Thọ vẫn phù hợp với một số đối tượng. Rồi cái cách của chúng tôi vẫn không bỏ bộ kinh Vô Lượng Thọ, 9 giờ sáng vẫn tụng được 1/4 cuốn, chiều vẫn tụng 1/4 cuốn, 2 ngày là hết một cuốn kinh Vô Lượng Thọ, vẫn bốn chữ A Di Đà Phật niệm trong phòng hộ niệm, hài hòa phối hợp với nhau làm sao người ta nhìn vào người ta không thấy mình chống trái, để gây cho những Phật tử về đây tu họ không bị rối. Cho nên một cái người mà họ lập một cái pháp hội cần phải có người đi trước, như các vị tổ họ đi trước rồi, họ lấy áp dụng vô thì nó không có trở ngại. Đó. Thì mỗi lần chúng tôi lên giảng có những cách lễ Phật, chúng tôi sẽ hỗ trợ thêm để cho quý vị về lấy cách lễ Phật làm chính. Sau khi lễ Phật xong rồi mình ngồi xuống mình niệm trong tâm, niệm trong lòng nghe trong tâm, bốn chữ A Di Đà Phật niệm trong lòng nghe trong tâm, hít thở sâu để lấy lại cái dưỡng khí. Lúc đó mình niệm thầm sáu chữ Nam Mô A Di Đà Phật, rồi niệm Nam Mô Quán Thâm Bồ Tát, rồi hồi hướng. Quý vị làm 3 tiếng khỏe re không chút mệt vậy, đi ra giống như lực sĩ tứ hải. Không thiệt. Phải vận hành tu làm sao 3 tiếng mà ra thấy nó khỏe hơn là không tu á. Trời ơi, tu mới con tiếng rưỡi được. Giống như mất hồn rồi thôi, chết rồi, không biết dưỡng khí, không biết điều thân rồi, cứ niệm ào ào là chết luôn á, điên loạn á, không có được đâu. Phải dưỡng khí dưỡng thân rồi, tinh thần phải an ổn, chuẩn bị vô tu làm sao đồ cho nó phấn khởi, đúng không? Có nhiều người họ lên niệm Phật họ thấy trời ơi sao nó ngán quá, niệm câu Phật hiệu nó không nhiếp tâm được, thở phèo phởn luôn, không có cái khí lực luôn, nó buồn ngủ, nó mệt, lên giống như chịu trận á. Lâu ngày sợ luôn, sợ niệm Phật luôn. Mà cái người mà sợ công phu, sợ niệm Phật là thôi, không ở được trong môi trường đó, rồi hết phước báu nhanh lắm, công quả gượng không lại nó đâu. Nó là cái điều mà hôm nay chúng tôi nói không phải khoe khoang gì, nhưng mà nó cũng quá khổ đau rồi. Gặp nhiều chướng ngại quá chừng đi. Mình mà nghĩ cái khổ đau của con người mình là rùng rợn, nổ tót mồ hôi máu. Ấn Tổ nói, vô lượng đời kiếp mình cũng có xuống địa ngục làm súc sanh ngạ quỷ rồi đó, mình quên thôi đó. Có dưới đó rồi đó, nó mới lên đây nè, chuẩn bị về lại đó đó. Thôi được rồi. Thôi nghĩ đi thầy Tâm. Niệm Phật mà thấy mình sợ đọa địa ngục là người này niệm Phật siêng lắm. Nghe không ạ? Còn một cái việc này nữa nghe. Đấng lễ gửi thầy Nhuận Minh ổng đọc cái chỗ này quan trọng. Tuần trước gửi cho thầy mà qua email mà thầy không có đọc. Cái này nó hơi tế nhị một chút, mà mấy người phụ nữ trẻ và cha mẹ về nhắc với con cái. Trong này thì nó nói nhiều cái thứ mà nhiều cái vấn đề là người phụ nữ uống thuốc ngừa thai có hại, nhưng mà có một cái điều Ấn Tổ nói mà chúng tôi thấy người phụ nữ nên tránh ngay chỗ này nè. Vừa sanh con xong rồi không giữ được và không có cách để nói với chồng ngăn ngừa ngủ phòng riêng, sợ phạm phải cho nên uống thuốc ngừa thai, cho nên cái đứa nhỏ nó cũng bị, khi mà uống thuốc ngừa thai đó, sữa của mình nó cũng có thuốc ngừa thai, cho nên đứa bé nó cũng ngừa thai luôn. Trời chết không, mới nhỏ mà bắt đứa bé ngừa thai rồi, đúng là thiệt quá đáng. Cái chỗ này là cái chỗ mà nó nguy hiểm, không ngăn ngừa được phòng sự, cho nên thành ra người phụ nữ phải uống thuốc ngừa thai. Uống thuốc ngừa thai thì cái thuốc này nó vô máu, nó qua sữa, sữa cũng có thuốc ngừa thai, đứa bé này uống vô thần kinh nó bất thường. Không biết trước má tôi, không biết bà cụ trước bà có uống không, mà bà cụ chắc không uống đâu. Bà cụ mẹ thầy mà nói, trời tôi sanh thầy xong rồi tôi đợi mãi luôn, đến thầy Hưng là 7 năm sau. Mà chắc cố là bà không có uống rồi, cho nên mình nó không có đơ đơ phải không. Nghe nè, nghe uống thuốc ngừa thai nè. Nghe này, thầy Nhật Minh đọc cho nghe nè. Có hại đó nghe.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Vâng, theo lời sư phụ chỉ dạy, con xin phép được đọc cái tiêu đề uống thuốc ngừa thai có tác hại, cùng kính dâng lên cúng dường chư tôn Thiện Đức Tăng Ni và toàn thể đại chúng chứng minh. Nam mô A Di Đà Phật. Uống thuốc ngừa thai có tác hại. Người mắc bệnh gan thận và tiểu đường, chúng ta đều quen thuộc với câu nói đã là thuốc thì một phần tốt ba phần độc. Thuốc tránh thai cũng là một loại thuốc, sau khi uống vào chủ yếu được chuyển hóa ở gan và bài tiết trực tiếp qua thận, thực hiện đầy đủ quy trình xử lý đào thải độc tố tự nhiên. Đối với những phụ nữ bị viêm gan mãn tính, viêm gan cấp tính và viêm thận, hãy cố gắng không dùng thuốc tránh thai, nếu không sẽ làm cho tình trạng bệnh trở nên tăng nặng lên, tạo thêm gánh nặng cho gan và thận. Ngoài ra, những người mắc bệnh tiểu đường và tiền sử gia đình mắc bệnh tiểu đường cũng không nên dùng thuốc tránh thai, vì thuốc tránh thai có thể gây ra sự gia tăng nhẹ lượng đường trong máu và thậm chí có thể có tác dụng phụ khác trên cơ thể. Số 2, người mắc bệnh tim mạch và mạch máu não. Bạn đã đọc kỹ thành phần của thuốc tránh thai. Nếu đã nhìn thấy sự hiện diện của một lượng lớn estrogen trong thuốc tránh thai sẽ khiến nước và natri tồn tại lâu hơn trong cơ thể, từ đó làm tăng gánh nặng cho tim. Đối với những bệnh nhân mắc bệnh huyết khối, cục máu đông trong mạch máu, không thể sử dụng biện pháp tránh thai bằng uống thuốc. Chẳng hạn như bệnh nhân có tiền sử nhồi máu cơ tim, huyết khối não và viêm mạch máu, có thể bạn đã nghe nói rằng một lượng khá lớn estrogen có trong thuốc tránh thai có thể khiến máu đông lại và làm nặng thêm tình trạng bệnh vốn có của bạn. Ngoài ra, bệnh nhân bị huyết áp cao không thể dùng thuốc tránh thai, vì các khuyến cáo trên lâm sàng cho thấy 10% bệnh nhân sẽ bị tăng huyết áp sau khi sử dụng thuốc. Vô kinh, nếu quá lạm dụng thuốc hoặc sử dụng không đúng liều có thể dẫn đến tình trạng mất kinh nguyệt. Một số trường hợp uống đúng đơn thuốc nhưng chu kỳ kinh nguyệt vẫn không diễn ra, có thể do stress bên ngoài hoặc cơ thể bạn gặp phải bất thường về nội tiết hoặc tuyến giáp. Nếu sử dụng thời gian dài có thể gây vô sinh. Phụ nữ cho con bú không nên uống thuốc tránh thai. Điều này không chỉ làm giảm chất lượng sữa mà cả các thành phần có trong thuốc sử dụng như một biện pháp tránh thai sẽ xâm nhập trực tiếp vào cơ thể em bé qua sữa, do đó sẽ làm ảnh hưởng đến sự phát triển và tăng trưởng bình thường của em bé. Đối với những người thường xuyên trong điều kiện kinh nguyệt không ổn định, phụ nữ suy giảm kinh nguyệt nên cố gắng không dùng thuốc tránh thai, nếu không sẽ dẫn đến tình trạng dòng chảy kinh nguyệt ngày càng ít đi, giống như hành kinh ít hoặc vô kinh thất thường. bạn quá lạm dụng, sử dụng quá nhiều thuốc tránh thai. Phụ nữ có nguy cơ mắc các bệnh về sỏi thận, nhồi máu cơ tim hay đột quỵ, thậm chí là các bệnh ung thư. Nam mô A Di Đà Phật.
Sao mà hôm nay chúng tôi cho đọc cái điều này? Bữa có cô Phật tử, cô nói thưa thầy, con nghe thầy nói chuyện phá thai, con sợ quá, bây giờ con uống thuốc ngừa thai có được không? Thầy đâu biết vụ này, vô duyên. Tự nhiên hỏi thầy, bây giờ mình chưa có nghiên cứu. Hôm nay ngồi nghiên cứu, bác sĩ nói cái chuyện này thì hôm nay ngừa thai cũng phải tránh không ạ? Tránh. Uống thuốc ngừa thai cũng phải tránh. Thuốc là có độc hại. Vô máu của mình nó biến thành sữa em bé bú, nó có độc hại, nguy hiểm. Và khi mình uống như vậy là trong cái nhân tâm của mình không muốn có con. Rồi bắt đầu con người này muốn có con thì không có con được. Và dẫu cho có con đi nữa nó cũng yếu ớt, bấy bớt. Cho nên những cái chuyện này đáng lẽ ngoài y khoa họ nói, trong chùa không nói, nhưng mà chúng tôi thấy cái việc này nó cũng nguy hại đến người phụ nữ. Cho nên người phụ nữ nghiệp họ nặng hơn người nam. Mà nặng gì đi nữa, họ niệm Phật giống như tảng đá ngàn cân để lên xa lan nó cũng mang qua tới bờ bên kia, đúng không? Nặng gì đi nữa niệm Phật cũng vãng sanh. Đức Phật Di Đà đâu có bỏ người nữ đâu, đúng không? Về tới Tây Phương Cực Lạc, cái sung sướng nhất của người phụ nữ là không sanh đẻ nữa. Sướng không? Không đâu nữa. Ra là cái buổi nói chuyện của chúng tôi hôm nay là nhiều cái yếu tố để cho quý vị có thể hấp thu vừa Phật Pháp vừa thế gian Pháp, đúng không ạ? Rất đầy đủ. Nhưng mà dám chắc là chút nữa về đứa con nó hỏi má nghe thầy Nhàn giảng cái gì, cái ông giảng hay lắm mà quên hết rồi con à. Phải nghe lại. Mỗi thứ bảy chúng tôi mở, quý vị nghe lại. Thôi đợt sau chúng tôi mới nói đến 10 cái công đức lễ Phật. Đáng lẽ hôm nay nói mà không đủ thời gian, tuần sau ha. Bây giờ chúng ta nghỉ ra phóng sanh xong rồi thọ trai không quý vị ha. Dạ A Di Đà Phật.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đồng sanh về